Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu chúng ta đang theo dõi buổi phát trực tiếp trong chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sang phẩm mới, phẩm thứ 28. Phẩm này chúng ta tiếp tục đang cũng là du hành ở thế giới Tây Phương Lạc. Tuy nói Tây Phương Lạc nhưng cũng là nhắc nhở chúng ta tu hành. Trong thời đại hiện nay chúng ta thấy rõ thế gian vô thường. Vì có thể thấy rõ được rồi, đúng không? Ở Việt Nam mỗi ngày hiện tại Thiên Giang chưa coi số liệu ngày hôm nay. Ngày hôm qua thấy là 390 người bị mất vì dịch Covid. Và khoảng hình như hơn 10.000 người thì phải. Một ngày hơn 10.000 người. Và nhiễm thêm, nhiễm mới là hơn 10.000 người. Và mỗi ngày ra đi như vậy ngày hôm qua là 390 người, gần 400 người. Đó là thầy nhắc nhở chúng ta sanh tử vô thường. Thời gian không chờ được đợi ai. Như trong Quy Sơn Cảnh Sách nói, bất giữ nhân kỳ, tức là không chờ đợi ai. Gọi là câu đằng trước nó là vô thường tấn tốc, bất giữ nhân kỳ. Cái sự vô thường đến rất là nhanh, không đợi chờ ai cả. Mình chưa ký hợp đồng với vua Diêm Vương chưa cái ký hợp đồng với chú mạng quỷ vương, như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát nói, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đó quý vị, có một vị coi quỷ vương chuyên coi về tuổi thọ của một chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, đó gọi là chú mạng quỷ vương. Chúng ta chưa liên hệ ngài cho nên không biết là chúng ta sẽ ra đi lúc nào, cho nên tu hành nó sợ nhất là tử ma đến. Tự mà đến mà chúng ta chưa có thể nắm được cơ hội bản sanh, chưa có chắc được bản sanh, hoặc là lúc đó tín nguyện chưa đầy đủ thì lại luân hồi. Chuyện luân hồi trong thế gian này nhiều vô số kể, đúng không quý vị? Ví dụ như bữa lớp Hán ngữ vừa rồi đó, bữa thứ tư vừa rồi, thứ năm vừa rồi, Thiện Trang có chia sẻ một câu chuyện mà Đại sư Ấn Quang hay nhắc. Đại sư Ấn Quang nói những người tu thiền giống như là ngài Ngũ Tổ Giới, tức là Giới Diễn Thiền Sư, hoặc là ngài Chân Như Triết, hay là Tô Đông Pha, hay là Thảo Đường Thanh, hay là Hải Ấn Tín. Những nhân vật mà Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc, Đại sư Ấn Quang hay nhắc. Thì trong buổi chia sẻ chữ Hán đó, Thiền Trang lấy nguyên một đoạn trong tác phẩm của Đại sư Liên Trì, đó là Tịnh Độ Tư Lương Toàn Tập, tức là Tư Lương của Tịnh Độ Toàn Tập. Thì trong tác phẩm đó nhắc đến câu chuyện của thiền sư vào thời nhà Tống, cuối nhà Đường, thời nhà đó Tống, phải nói chính xác là thời nhà Tống, có một vị thiền sư tên là Chân Như Triết, còn gọi là danh là Triết Lão, gọi tên cung kính. Ngài tu thiền 40 năm không ngủ, tức là tối không còn ngủ luôn quý vị, không ngủ, tối là không có nằm xuống giường mà ngủ đâu, tu đến mức độ đó. Khổ hạnh rất là nổi tiếng, nếu mà quý vị đọc trong những tác phẩm như Nghiêm Huấn Tùng Lâm hay là Thiền Lâm Bảo Huấn đều có nhắc đến ngài. Ngài là quê ở Lâu Xuyên, học với ngài Vĩnh An Viên Giác Lục Sư ở Kiến Sương, và ngài trụ trì Tinh Nghiêm Giới Luật cả đời. Sau này ngài lãnh chúng là ngài đánh một cái chùa lớn ở Kinh Thành, và ngài tu khổ hạnh đến mức độ mà người ta nói là mùa hạ không mở cửa sổ cho mát, mùa đông không ngồi bên bếp lửa cho ấm. Khổ hạnh mức độ vậy đó. Mùa hạ nóng chúng ta phải mở quạt, mở cửa tùm lum, ngài khỏi mở, ngài lo tu hành khỏi mở cửa sổ. Mùa đông không có thời gian tới để mà hâm nóng mình ở bên bếp sưởi, bếp lò. Tu hành như vậy, và trong phòng của ngài bụi đầy, bám đầy luôn, bụi bám khắp nơi. Ngài nói không có thời gian để tu hành, bây giờ lo thời gian tu thôi, chứ không có thời gian để mà dọn dẹp cho nó sạch sẽ những chuyện đó. Cho nên học tu quan trọng. À, cho nên là cũng rất là quan trọng đó, quý vị thấy ngài tu cơ đó, nhưng mà đến lúc sau cùng quý vị biết thế nào, ngài vãng sanh cũng khá tuyệt vời, tự tại ra đi. À, nhưng mà ngài tu thiền không phải là tu là tịnh độ. Và khi hỏa thiêu hỏa tán là được lưu xá lợi, có rất nhiều xá lợi. Tuy nhiên quý vị biết không, tuy là như thế nhưng mà đời sau vẫn luân hồi, đời sau chuyển sanh thành vị vua của cuối triều nhà Nam Tống và Bắc Tống, tên là Tống Tống Khâm Tông. Vua này thật ra là chưa làm vua được bao lâu, chỉ mới làm được lập thái tử có mấy năm thôi, 2 năm. Vua Tống Hy Tông lập thái tử 2 năm, ngài là con trai cả của vua Tống Hy Tông. Sau đó 2 năm sau thì mới làm thái tử được 2 năm mà, thì bị quân giặc Kim, lúc đó là quân giặc Kim đánh chiếm tới nước Tống và bắt hai cha con vua Tống Khâu Tâm, Không Tâm và Tống Hy Tâm làm tù binh đem về nước Kim. Ví dụ cái thời đó là có Nhạc Phi đó, Nhạc Phi là sau này phò các vua của thời Nam Tống sau này, là đánh được quân Kim đó, thì cũng là thời Tống đó. Thì sau đó con út của ngài Tống Hy Tông á mới lập ra theo triều đại Nam Tống và đánh giặc Kim, nhờ sau này là nhờ những triều đại nhờ ngài Nhạc Phi rồi vân vân mới thắng được quân Kim. Thì đó, một đời tu hành tốt như vậy nhưng mà cuối cùng vẫn đi vào con đường đó, sanh vào nhà tôn quý. À, nhưng mà làm thái tử nhưng mà không được làm vua chính thức mà bị bắt làm tù binh, giống như đem về giam ở nước nước kia, giam cũng giam lỏng thôi nhưng mà khổ sở lắm, không có cũng cho cái chức giống như chức thần á, cho có lệ gì đó, cho nên rất khổ sở. Và đại sư Ấn Quang ngài cũng nói là đó là những người tu hành thiền đó, thiền tu cỡ đó mà không giải thoát sanh tử, mà thật ra là trong đó nếu mà có khi ngài nói, có khi ngài ngộ. Mà đại sư Ấn Quang nói trong văn sao quý vị biết, tuy đã ngộ, đại triệt đại ngộ, nhưng mà chưa có liễu thoát sanh tử được, phải chứng ngộ chứ không phải là đại triệt đại ngộ được. Và là ngài đại sư Ấn Quang nhắc đến câu chuyện nữa mà chúng ta hay biết là câu chuyện của Tô Đông Pha. Tô Đông Pha đời trước thì nghe đã kể rồi đúng không ạ? Đời trước của Tô Đông Pha đó là giới diễn thiền sư ngũ tổ của giới lục, mà đời sau lại làm trở thành Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha cũng rất giỏi, tài ba, là một trong 8 nhà thơ nổi tiếng của thời Đường Tống, làm quan lớn. Nhưng mà Đại sư Ấn Quang nói ông ta đời đó cũng không thành tựu quá vị nào. Bằng chứng là cho thấy Đại sư Ấn Quang nói ông ta vẫn đi vào các cái tửu điếm lầu xanh, tức là ông ta vẫn phạm giới tà dâm. mà người đã chứng quả sơ quả đó thì phải đắc được giới gọi là đạo cộng giới. Có đạo cộng giới người ta sẽ không phạm những cái giới đó, cho nên chứng tỏ Tô Đông Pha tu hành rất tốt nhưng vẫn chưa đắc được giới, chưa đắc được sơ quả trở lên, vì thế vẫn luân hồi. Và đời sau niệm Phật cũng không thành công, đến cuối cùng cuối đời vì một chút ngã mạn, đang niệm Phật thì đang lúc sắp đâm chung thằng thị giả, thằng hầu, lính hầu nó vô, nó nói ngài hãy ráng hết dùng hết sức lực để niệm Phật đi, ông ta học rất giỏi cho nên là nói niệm Phật mà dùng sức gì đó, này dùng tâm chứ, nói xong là ra đi đó. Quý vị ơi, nói câu đó chứng tỏ là có cái tư tưởng là kháng cự bất mãn. Cho nên chúng ta học pháp á, chúng ta phải cố gắng buông xuống mọi tư tưởng gì hết, mọi đối lập buông hết xuống. Buông hết xuống thì mới được. Chứ còn nếu mà còn đối lập với người khác, còn thấy khó chịu người khác, đến lúc lâu chung oan gia trái chủ sẽ tới. Họ sẽ thị hiện như thế và chúng ta lại đọa lạc. Và chúng ta đã bị bao nhiêu lần, bao nhiêu đời rồi. Đó. Cho nên là tu mà nếu mà ngay cả những người chứng được sơ quả, chẳng hạn như ngài Chân Như Triết đó có thể chứng quả rồi, tại vì không có nói luận thế nào, nhưng mà cho dù chứng đến nhị quả, tam quả vẫn ở trong vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta gọi là Bồ Tát ngũ tính vị đó, Bồ Tát vẫn ở trong sinh tử luân hồi. Cho nên rất khó ha. Chúng ta phải cố gắng tu hành. Ngài Hoằng Bá Hy Vận ngài nói vượt thoát trần lao việc chẳng thường, đầu dây mối nhợ nắm giữ lập trường, giữ lập trường đầu dây mối nợ mối mối rợ đó, giữ lập trường hay là giữ cho chắc lập trường. Nếu không phải một phen sương lạnh giá, hoa mai nào đâu dễ tỏa mùi thương hương. Đó, nếu mà không có trải qua một những cái cơn lạnh giá của mùa đông thì làm sao hoa mai nở được mùi hương được. Vì vậy chúng ta tu hành cũng vậy, không thể nói đơn giản mà niệm Phật vài câu Phật hiệu mỗi ngày tu cho chơi mà đòi ra khỏi sanh tử luân hồi. Học pháp bao nhiêu đó nó cho mình đã ngộ mà đòi ra khỏi sanh tử luân hồi. Sợ nhất là ngộ lầm, ngộ đó đại sư Ấn Quang nói nó ngộ chứng, và cho dù có ngộ đại triệt đại ngộ vẫn chưa được, phải là chứng ngộ. Chứng ngộ thì bời nay còn mấy ai? Quý vị kiểm tra đây, lâu lắm rồi không có người chứng ngộ. Ngay cả ngài Thiền sư Vân đó coi như là đại ngộ đó. Đại ngộ đó thì sao? Mà ngài cũng chỉ là gì? Có thần thông, có khả năng lên cả cung trời đấu xuất. Nếu mà ngài cũng chưa có được đánh giá là thật sự là đắc được minh tâm kiến tâm, không được. Cho nên tu hành gian nan như vậy, chúng ta may mắn được pháp môn này. Pháp môn này không cần phải tu đến mức được ngộ như vậy, chỉ cần đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp là sao? Là ma nghiệp. Ma nghiệp là sao? Là chúng ta có thể gói gọn tất cả các nghiệp cũ lại, đóng khung lại, bỏ đó và chúng ta ôm nghiệp đi về Tây Phương Cực Lạc. Miễn là đến lúc lâm chung niệm 1 đến 10 niệm Phật câu Phật hiệu, 1 đến 10 niệm thôi. Một niệm cũng được, đầy đủ tín nguyện là ta đi. Tuy nhiên nói thì dễ nhưng mà người làm được rất ít. Đó, còn nên chúng ta phải cố gắng niệm cho khá hơn để được công phu thành phiến. À, tiêu chuẩn tối thiểu là công phu thành phiến. Còn nếu không chúng ta lên thêm một bậc nữa. Còn không, sanh tử luân hồi vẫn là sanh tử luân hồi. Sẵn đây kể thêm câu chuyện nữa trước khi vào phẩm. Quý vị biết câu chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không cũng nhắc, và Đại sư Ấn Quang cũng hay nhắc, đó là câu chuyện của Tào Tháo. Ai cũng biết Tào Tháo đúng không ạ? Tào Tháo là sanh vào thời Tam Quốc, là thời mà loạn lạc vào thế kỷ thứ hai, thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên. Đó. À, chúng ta biết tác phẩm rất nổi tiếng là tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, là dùng viết văn lại để mà hư cấu thành chuyện. Thực tế là nó có những cái chuyện thật và cũng có chuyện giả, tức là hư cấu thêm cho nó hấp dẫn thêm. Ví dụ như có Điêu Thiền hả, Điêu Thiền là nhân vật trong thời kỳ đó mà gọi là được hư cấu lên đó. Đó thì cũng là trong đó chứ không phải là thật. Còn lịch sử thì vẫn ghi nhận đó có Tào Tháo, quý vị Lưu Bị, Tào Tháo, và cuối cùng cái thời đó kết thúc là vậy, thành lập ra thời loạn lạc á, là thành lập nhà Tây Tấn á. Thì trong văn sao lá thư trả lời cư sĩ Vệ Cẩm Chân. cư sĩ về Cẩm Châm. À, về Cẩm Châm á, thì ngài đại sứ Quang có nói như thế này. À, vào ông Tào Tháo đó vì gây ra rất nhiều cái việc giết người về chiến tranh mà. À, tiêu biểu là vụ thảm sát, như chúng ta thấy trong lịch sử là vụ thảm sát 10.000 vạn dân, tức là 100.000 dân ở Tứ Thủy đó, rồi giết oan cả nhà Lã Bá Sa, à, hai chết thần y Hóa Đà. Quý vị biết những nhân vật này rất là nổi tiếng, quý vị cũng biết hết rồi. Cho nên con số mà thời gian đó, mà thời kỳ đó loạn lạc lắm đó, chết người rất nhiều. Người ta thống kê đó, lịch sử người ta thống kê cho thấy là thời đó khổ lắm. À, thời nhà Đông Hán lúc đó là 56 triệu người. Mà sau khi thống nhất thành nhà Tây Tấn đó, tức là cuộc chiến chấm dứt á, với chiến thắng thuộc về Tư Mã Viên á, thì chỉ còn có 26 triệu người, giảm hết 30 triệu người. 30 triệu người mà trong đó có bao nhiêu? Có 80 năm thôi, khoảng 80 năm, 60 đến 80 năm, mất hết 30 triệu người. Chết hết 30 triệu người, chết hơn nữa, nó có người sinh ra mà. Cho nên thời đó loạn lạc còn hơn bây giờ, dịch bệnh nữa. Bây giờ chúng ta chết mới có bao nhiêu? Hình như là cũng mấy ngàn rồi đó. Hiện đang thấy nhớ là như 5-6 ngàn mấy rồi đó. 6 ngàn mấy, ở Việt Nam mình chết 6 ngàn mấy rồi đó. Cho nên chưa đâu có thời đó loạn lạc nữa. Cho nên sau này ông Tào Tháo á, đầu thai làm 7 đời làm heo. Đại sứ Ấn Quang ghi rằng nó là trong đến thời Càn Long nhà Thanh á, thời vua Càn Long á, thì ở Tô Châu có một người giết heo, mổ bụng ra thấy trên phổi ghi tên chữ hai chữ Tào Tháo, và như vậy người hàng xóm thấy vậy kinh sợ nên xuất gia có hiệu là Phật An. À, và sau này vị xuất gia đó chuyên tu niệm Phật, tự tại bản sanh, được ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có một nhân vật tên là Phật An, tức là nhờ thấy được sự luân hồi của Tào Tháo, thấy một người giết mổ heo ra cái lá phổi ghi chữ Tào Tháo. Rồi trong An Sĩ Đoàn Thư, bộ này đã có dịch ra tiếng Việt, quý vị thấy trong đó có câu chuyện cũng nói nhắc đến cái chuyện này, đó là thời Thanh Càn Long, ở trong cũng thời đại đó, thì cũng ở tại Tô Châu có một người giết còn một con heo, người miền Bắc gọi là giết lợn. À, thì khi mà mổ và ra thì bụng ra thấy có một cái vài chữ ghi là Tào Tháo thất thế thân, tức là thân thứ bảy của Tào Tháo. Đó, thì từ đó hòa thượng cũng hay nhắc là, và đại sư Ấn Quang nói đó, một đời làm vua một đời làm gì có ngon gì đâu, sau này sanh tử luân hồi biết bao nhiêu rồi, biết bao nhiêu lần vẫn chưa ra khỏi loài súc sanh để trả nợ, vì ngày xưa tàn sát nhiều người quá, cho nên đường sanh tử luân hồi thật là đáng sợ, thật là đáng sợ ha. Chúng ta phải cố gắng thoát ra khỏi. Bây giờ chỉ có một cái phao cuối cùng, một con sinh đổ cuối cùng. Ngài Lý Bình Nam nói, bây giờ thế gian loạn quá rồi, Phật, Bồ Tát, thần tiên có giáng phàm cũng không cứu được nữa. Chúng ta chỉ có một sinh lộ, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Một sinh lộ tức là một con đường sống. Cho nên hôm nay chúng ta đang học Kinh Vô Lượng Thọ cũng là để mở con đường sinh lộ đó, gọi là làm cho con đường nó rộng hơn, dễ đi hơn. Đó, để chúng ta đi được con đường đó, giống như con đường đó nó đã có lối mòn rồi, nhiều người đi được rồi, bây giờ chúng ta mở ra nó rộng, ta dẹp bớt cây cản lên hai bên cây này cây kia đó. Mà muốn vậy thì chúng ta phải căn cứ bộ Kinh Vô Lượng Thọ này thì chúng ta mới biết được con đường đi, bản đồ đi về Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phẩm thứ 28 đó, thì những câu chuyện này thì quý vị đều nghe hết rồi đúng không ạ? À, thì Trang chỉ kể lại thôi. Bây giờ chúng ta vào phẩm thứ 28. Đại sĩ Thần Quang, đệ nhị thập bát. Chữ đại sĩ, hòa thượng có chú giải. À, đại sĩ tức là chỉ Bồ Tát thôi. Đại Bồ Tát chính là đại sĩ. À, Đại Bồ Tát chứ không phải Bồ Tát thường ha. Thần Quang thì ở đây chữ thần có hai cách nói. Một là thần thông, hai là uy thần. Thì Thiện Trang tra trong Hòa Thượng lúc cũng chú giải là y thần, lúc thì lại nói cũng thần thông, cho nên hai cách nói đều đúng cả. Trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói là thần thông. Thì Hòa Thượng thì lúc thì chú giải thần thông, lúc y thần, tóm lại là cả hai. Thì ở đây do dài quá thì đang dùng đỡ chữ y thần, thì chữ thần nó cũng mang cái nghĩa thần thông trong đó. Như vậy chúng ta học về thần thông, oai thần hay là y thần của Đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, và đệ nhị thập bát, tức là phẩm là thứ 28. Nhị thập bát là 28. Như vậy phẩm 28 uy thần quang minh của bậc đại sĩ, hay là chúng ta của đại sĩ cũng được, thì Thiện Trang lấy chữ cho nó cân đối, thì uy thần quang minh của bậc đại sĩ là 8 chữ. 8 chữ thì đọc nó suông hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào từng đoạn kinh văn. Thứ nhất, đoạn 1. Phật cáo A Nan: Bỉ Phật quốc trung, chư Bồ Tát chúng, tất giai đổng thị, triệt thính, bát phương, thượng hạ, khứ la hiện tại chi sự. Chư thiên nhân dân, dĩ cập quyên phi nhiễn động chi loại, tâm ý thiện ác, khẩu sở dục ngôn, hà thời độ thoát, đắc đạo vãng sanh, giai dự tri chi. Hữu bỉ Phật sát chư thanh văn chúng, thân quang nhất tầm, Bồ Tát quang minh, chiếu bá do tùng. Thì chúng ta cứ từ từ chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất, Phật cáo A Nan, câu này thì chúng ta quá quen trong kinh này, nhắc đi nhắc lại cho nên chúng ta học hoài chúng ta biết rồi. Phật nói với ngài A Nan thì gọi là Phật cáo A Nan. A Nan tức là tôn giả, A Nan là thị giả đi kèm với Đức Phật. Bỉ Phật quốc trung, chữ bỉ Phật là Phật đó, Phật đó tức là Phật A Di Đà. Quốc trung là trong nước, trong nước Đức Phật đó, tức là trong thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chư Bồ Tát chúng, chư là tất cả hoặc là chư là nhiều, thì ở đây chúng ta nên nói là tất cả. Chúng Bồ Tát tức là chúng Bồ Tát là có nhiều bậc Bồ Tát, từ Bồ Tát thấp đến Bồ Tát cao. Ví dụ như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là gọi là đẳng giác Bồ Tát. Những người mới vãng sanh về chưa chứng gì cũng coi như là tam bất thoái Bồ Tát, nhưng mà chưa có chứng gì chẳng hạn, thì đó là gọi là chúng Bồ Tát. Có nhiều Bồ Tát lắm, nhiều bậc Bồ Tát. Như vậy câu này chúng ta phải dịch ngược lại là tất cả chúng Bồ Tát ở trong thế giới Cực Lạc, hay là ở trong cõi đất Phật đó. Tất giai đổng thị, cái chữ tất là hết thảy, hay là đều, hay là tất cả. Chữ giai là đều, cho nên là tất cả đều. Đổng thị thì chữ đổng thị, thị là thấy, đổng là sáng suốt, thấy hết cả thấu suốt. Tức là thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ tất cả. Triệt thính, chữ triệt là nó xuyên qua hết tất cả mọi thứ. Thính là nghe, nghe xuyên hết tất cả mọi thứ. Bát phương là 8 phương, là đông tây nam bắc trên dưới, không phải, thêm 4 phương phụ nữa là thành ra là 8 phương. Rồi thượng hạ là trên dưới, là thành ra 10 phương. Khứ lai, khứ là quá khứ, lai là tương lai, hiện tại chi sự tức là sự việc hiện tại. Tóm lại ở đoạn này chúng ta nên dịch thế này: Phật nói với ngài A Nan, tất cả chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, tất cả đều thấy hết tất cả, nghe hết tất cả những cái sự việc ở trong quá khứ, ở trong tương lai, ở hiện tại của 10 phương. Đó, ý nói vậy. Đây là điều này thì chúng ta cũng dễ học rồi đúng không quý vị? Tức là Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc ở trong đại nguyện của Đức Phật A Di Đà có, chúng ta đã nguyện là đổng thị và triệt thính đó, thì có học rồi. Nguyện thứ sáu, nguyện thứ bảy đúng không ạ? Có thứ nhất là có gọi là thiên nhãn thông, và thứ hai gọi là thiên nhĩ thông. Nhưng mà đây không phải bình thường, thông đến mức độ là thấy hết, nghe hết tất cả sự việc ở mười phương. Sự việc ở đông tây nam bắc gì nghe được hết. Mà không chỉ nghe hết sự việc ở mười phương thế giới đâu, mà còn nghe được trong quá khứ, chuyện trong quá khứ, thấy được chuyện trong quá khứ, thấy được chuyện trong hiện tại, và thấy được chuyện trong tương lai. Nói tóm lại, đều thấy rất rõ, nghe rất rõ những chuyện trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó, Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc như vậy. Mà ai là Bồ Tát? Những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều như vậy. Ở đây là gọi là chư chúng Bồ Tát, chứ chư là tất cả. Như vậy tất cả chúng Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc đều có. Thì điều này chúng ta đã học rồi đó, nguyện thứ sáu và nguyện thứ bảy đúng không quý vị? Thì chắc nhớ là nguyện thứ sáu và nguyện thứ bảy, cho nên là cũng học hết rồi, không có gì lạ cả. Vậy thì các ngài biết hết rồi đó, biết hết rồi. Chúng ta tới đoạn tiếp theo, đó là biết hết những cái chuyện trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Ví dụ như hiện tại chúng ta đang có dịch Covid, quý vị thấy Tây Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc biết rất rõ, và thậm chí không phải biết bây giờ, biết trước rồi đó, chuyện tương lai ngày ngoài biết mà, và biết được luôn. Tiếp tục nha. Chư thiên nhân dân dĩ cập quyên phi nhiễn động chi loại. Chư thiên nhân dân là tất cả những người ở trên cõi trời, gọi là chư thiên. Nhân dân là những người như chúng ta, tức là những tất cả những người cũng loài người, hoặc là ở thế giới này hoặc thế giới khác ở trong mười phương. Dĩ cập, chữ dĩ cập là cho đến quyên phi nhiễn động là những loài bò bay máy cựa, từ này chúng ta cũng quen rồi, tức là những loài mà bay được như con mấy con bò sát, con cào cào rồi đó. Còn nhiễn động là mấy con mà trường trường mà đi được đó, giống như con rắn hay là con trùng rồi đó, con giun đất đó. Đấy, chi loại là loại. Như vậy cái chữ chi này chúng ta dịch ngược lại là cho đến những loài, chữ loại là loài, loài bò bay máy cựa đó, tức là các ngài biết hết được tâm ý thiện ác đó. Tâm của họ, tâm của chư thiên, tâm của loài người, tâm của những cái loài súc vật này, sinh vật này đó, mà nghĩ là thiện hay ác, các ngài biết hết ở Tây Phương Cực Lạc, biết hết. Khẩu sở dục ngôn, chữ khẩu là miệng, chữ sở dục ngôn tức là những điều mà miệng muốn nói ra, những điều mà mùi miệng muốn nó muốn nói ra, các ngài biết luôn, khỏi cần nói các ngài biết. Cho nên ở đây á, bây giờ khổ quá đó quý vị, mà than Bồ Tát ơi cứu con, Bồ Tát Quán Thế Âm ơi cứu con, khỏi cần than. Quý vị trong tâm mà vừa khởi niệm cái Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Tây Phương Lạc biết liền. Những người ở Tây Phương Cực Lạc có năng lực này, không chỉ biết được cái trong ý nghĩ mà cái lời mình định nói ra chưa cần nói biết luôn, nghĩ ác nghĩ thiện gì cũng biết hết rồi. Còn biết thêm điều đặc biệt nữa nè, hà thời độ thoát. Chữ hà thời tức là lúc nào độ thoát, lúc nào mình độ thoát. Độ thoát tức là lúc nào mình được độ thoát á, mình ra khỏi sanh tử luân hồi đó, mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, mình chứng quả đắc đạo vãng sanh đó. Lúc nào được đắc đạo là chứng được quả vị gì đó rồi, hoặc là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, các ngài biết hết. À, cho nên về Tây Phương Cực Lạc, quý vị yên tâm biết hết. Giai dự tri chi, chữ giai là điều, chữ dự tri. Chữ dự tri này chúng ta hay nói là trong ngữ người vãng sanh gọi là dự tri thời trí á, tức là biết lúc mà ra đi đó. Đó, thì cái chữ dự tri này là biết trước, và thường có chú giải dự tri tức là dự đoán biết trước. Giai dự tri chi, chi chữ chi này là ai học Hán cổ thì biết đó là hạ đại từ thay thế trên tất cả những điều trên. Đó, ví dụ như tất cả những cái sự việc là rồi tất cả những tâm ý thiện ác nè, những điều muốn nói ra nè, những điều mà dường như bao giờ được độ thoát nè, bao giờ được đắc đạo, tức là chứng được quả vị gì nè, lúc nào bao giờ được vãng sanh, thì các ngài đều biết hết những điều đó. Chữ chi này chúng ta thay cho nguyên cái từ đằng, những cái từ đằng trước đó. Như vậy chúng ta thấy rất là hay ha. Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc có năng lực, nói tóm lại Bồ Tát Tây Phương năng lực có năng lực gì? Ai cũng có năng lực mà biết được tất cả sự việc trong ba đời, quá khứ, hiện tại, tương lai, hay gọi là vị lai. Vị lai là những điều mà nó chưa tới, mà trong cả mười phương thế giới, chứ không phải riêng mỗi Tây Phương Cực Lạc, không phải mỗi ta bà chúng ta biết hết. Rồi còn biết được những ý niệm của những chúng sanh ở trong tất cả thế giới, biết được hết. Đó là biết được, như như chúng ta nghĩ gì ngã ngài biết được hết đó. Rồi biết chúng ta muốn nói ra điều gì, biết luôn, khỏi cần nói. Rồi biết được lúc nào chúng ta được độ thoát, tức là được ra khỏi sanh tử luân hồi, tức là được được gặp pháp môn nào tu để phù hợp đó, gọi là độ thoát. Ví dụ như đời này mình biết, cái ngài biết là đời này chúng ta được vãng sanh rồi đó. Khi nào được đắc đạo, tức là chứng được quả, biết được luôn. Chứng được quả nào vào lúc nào, biết được luôn. Rồi biết được khi nào được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở trên Tây Phương Cực Lạc, cái ngài ung dung tự tại chờ chúng ta thôi, chứ cái ngài đâu có nôn nóng. Còn chúng ta ở đây nôn nóng này là muốn người này được độ thoát, muốn người kia được độ thoát đó. Cho nên là nhiều người đồng tu á, Thiền Trang nói mình tu á, mình muốn độ người khác á, không phải là ép người ta. Trong văn trong Đại sư Ấn Quang á khai thị đó là bất quản nhân gia, lần trước là nói chỉ tạng chỉ quản tự gia, bất quản nhân gia, tức là chỉ quản chính mình mà đừng có quản người khác. Cho nên ở nhà mình tu thì mình là tu đi, chứ đừng có thấy hòa thượng nói coi tivi là ma vương đó, ma vương đó là đọa lạc đó, cho nên là cấm chồng không cho coi, cấm con không cho coi, thì cuối cùng người ta cũng cấm mình không cho mình niệm Phật, không cho mình nghe pháp là đúng rồi. Quý vị thấy không, biết tùy thuận chúng sanh. Rồi ở nhà họ muốn nhậu nhẹt thì cứ cho để họ nhậu đi, cứ cho họ thoải mái, họ còn chúng sanh đang mê mờ mà đợi đi. Mình không có ép buộc người khác thì người ta mới nghe theo mình. Còn quý vị đem tiêu chuẩn của chúng ta là tiêu chuẩn người biết đạo áp lên người chưa biết đạo thì không được. Điều này hòa thượng nhắc trong khi mình nói về cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, chú Hồ Tiểu Lâm á, giám đốc công ty đó, công ty sửa máy, công ty làm máy điện lạnh đó, thì chú nói là mới đầu á, về là học Phật á, về là cả nhà sợ chú luôn. Vì sao? Chú thấy toàn là chúng sanh trong tam ác đạo không à. Thấy nhà nào ba ăn thịt nè, ba ăn thịt này mai mốt ba phải trả nợ mạng nè, mẹ ăn thịt ăn cá này mai mốt mẹ phải đầu thai làm cá đậu, trả nợ nè. Nói như vậy, nói người này người kia, toàn cả nhà cứ thấy ông Hồ Tiểu Lâm về, chú Hồ Tiểu Lâm về sợ hết luôn. Bởi vì sao? Chú Hồ Tiểu Lâm là giám đốc, có quyền lực, có điều kiện kinh tế, làm chủ gia đình, người ta mới sợ. Cho nên mỗi lần ông già nói, mỗi lần cái thằng đó nó về giống như là cảnh sát về vậy đó, sợ lắm đó. Quý vị thấy tu hành mà như vậy làm sao được. Nhưng mà sau đó ngài Hồ Tiểu Lâm hiểu rồi, đổi lại phục vụ tận tình cho cha, chăm chóc cho cha, dần 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 cảm hóa được gia đình tu học, rồi cuối cùng giúp được cha ra đi tốt hơn. Cho nên quý vị thấy phải có một cái tư duy là tùy thuận chúng sanh, tùy ý công đức. Người ta mê thì cứ để người ta mê đi, nhưng mà mình muốn độ người ta, mình đừng ép buộc người ta. Quý vị hỏi gia đình Thiện Trang đi, gia đình Thiện Trang á, hồi xưa Thiện Trang biết đạo, Thiện Trang không có ép gia đình Thiện Trang một chút xíu nào đó. Ngay cả khi mà Thiện Trang đã ăn chay thì Thiện Trang cũng không có ăn chay hoàn toàn, tại vì Thiện Trang không có nấu được, đâu có thời gian đâu nấu. Nhà ba mẹ cứ nấu cái gì thì mình ăn nấy, nấu canh thì mình gắp rau trong đó mình ăn đó, rồi vân vân. Với thời gian đầu á mà, và được cái là ba mẹ cũng biết niệm Phật rồi, ba niệm Phật rồi, nhưng mà không ăn chay thì cứ hàng này. Nhưng mà Thiện Trang hàng ngày cứ lên là tụng thời khóa tu với ba mẹ, rồi cứ hồi hướng nguyện Phật Bồ Tát gia trì sao chuyển đổi cho ba mẹ con ăn chay luôn đi đó. Dần dần á thì một thời gian sau á thì cũng tự nhiên cái món thịt món cá gì dọn ra đâu có ăn được đâu, đâu có thấy, cứ thấy ngán sao á, tự nhiên sợ mà không biết sao không ăn được, và cứ cần dư, cứ dọn ra dư dư. Thì đang đợi đến ngày đó dư nhiều rồi thì đang nói thôi ba mẹ mà thôi nhà mình ăn chay luôn đi, chứ bây giờ có ai ăn mấy món món này đâu, đó ăn chay luôn. Và từ đó ăn chay, sau khi Thiện Trang với ba mẹ Thiện Trang ăn chay xong rồi bắt đầu chuyển ra đến những người khác, anh chị bắt đầu dần dần đổ cái nha, không ép một ai cả, ai muốn đi nhậu cứ để đi nhậu, ai muốn làm gì cứ lại làm đó. À, có người lúc đó anh có người anh rể vẫn hay đi sát sanh, bắt con này bắt con kia vân vân, cứ để ảnh đi anh làm. Nhưng mà thời gian bây giờ cũng sợ rồi, hết rồi, bị mấy vụ tai nạn mà cũng tai nạn, cũng xém, cũng cũng xém xém cũng bị thương rồi bị thế này thế kia, sau này sợ cũng biết nhân quả, bắt đầu sau này bắt đầu phóng sanh rồi. Thì đó chúng ta phải tùy thuận chúng sanh, chứ chúng ta đừng có áp tiêu chuẩn của mình là tiêu chuẩn của một người đã giác, còn người ta mê giác, chúng ta là giác ngộ một chút, còn người ta mê mà thôi tùy thuận đi. Cho nên quý vị muốn độ gia đình á, quý vị đừng có ép, mà mình phải sau đó và tương kế tiểu kế. Thiện Trang á, đi làm công ở công việc á, hồi đó còn làm ở đời đó, quý vị ra ngoài cũng vậy, người ta dọn cái gì ra thì dọn ra, mình không ăn, mình ăn được cái gì ăn, ăn cơm không cũng được đó. Là nếu mà không có, giống như cái một lần đó Thiện Trang nhớ là kỷ niệm là lâu nhất là đi đi đầu đi coi thi, kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 Thiện Trang làm thư ký, mà tới bữa đó không có món cơm, ông phó hiệu trưởng trường đó làm cái chức phó chủ tịch, ông kia thôi ông mà này có quán cơm chay mời đi đi ra, ai ngờ đúng cái ngày nó đóng cửa, đó là đi chạy vòng vòng mấy cả mười mấy cây số chẳng có quán cơm nào để ăn, cuối cùng hết hết cách rồi, rồi vô quán cơm thường. Vô quán cơm thường thì kêu ra, nhưng mà cứ gạt những cái món nào không có, kêu ráng kêu hết cỡ là mà không có món món nào không có thịt để mà ăn, rồi cứ gạt hết thịt đồ ra một bên, nhưng mà nó tanh khó ăn vô cùng đó. Rồi sau hôm đó thì hôm sau thì người ta nấu cho Thiện Trang ăn đó. Thiện Trang hồi đó khổ lắm quý vị, mỗi lần đi mùa tuyển sinh vào lớp 10 hay là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thiện Trang đi làm thư ký đó. Đi coi thi thì khỏe rồi, coi thi thì mình chỉ cần không nhiệm vụ là mình ra là mình về được, còn thư ký đâu có được rời khỏi chỗ đó, nếu mà vào giờ thi tới cái lúc thi rồi đâu có rời được khỏi chỗ đó, cho nên không có đi kiếm được cơm, mà đâu có thời gian để mà nấu, người ta nấu cho mình ăn thì cũng may may người ta nấu nấu được cái gì đó ăn. Có bữa thì người ta thuê, người ta lười á, hội đồng người ta cứ kêu quán cơm đem tới, có cơm nào ăn cơm đấy, thì cũng phải tùy thuận thôi. Nhưng mà mình không ăn, mình cứ ăn ăn nồi nào cũng ăn được thôi, ăn miễn sao ăn được, mà không thấy tại vì thịt không dám ăn nữa rồi, cái đi đâu cũng vậy, cứ vậy dần dần rồi sau này mà vài năm sau phước báo lớn hơn sao đó, ở trong trường mỗi lần tổ chức tiệc tùng là có người chuẩn bị đồ chay cho Thiền Trang đó. Thiền Trang thì bận rộn, chứ nếu mà thật ra mình khéo hơn nữa, mình rảnh hơn á, là mình biết bữa đó có tiệc á, mình nên mang, mình mang đồ ăn của mình tới là mình ăn được thôi. Nhưng mà khổ nỗi mình bận rồi bịu quá không có được. Rồi hồi đó đi đám cưới nữa, đám cưới thì nhiều bạn bè rồi đồng nghiệp rồi học trò gì đó đông lắm, bà con đông suốt ngày đi đám cưới, một tuần là phải đi ít nhất là một cái đám cưới, còn không là hai cái đám cưới. Nếu như vậy mà đi thì cứ vô thì phải đi đó, đi mình còn trẻ mình phải đi, mình giao lưu mình đi, đi thì cứ vô đó coi có ăn được gì ăn, không ăn được gì thôi đó, uống nước đi về cứ ngồi đó cho vui vậy đó. Dần dần đó thì sau này thấy, cho nên là cũng phải chịu mấy năm trời như vậy đó. Đó, quý vị. À, còn đám nào mà không đáng á, không có thân quen thì thôi gửi thiệp thôi, khỏi đi à, cho khỏe. Cho nên là quý vị phải biết tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Mình là người giác ngộ, mình biết cho mình, tu cho mình, rồi quý vị sẽ từ từ độ hóa người ta. Chứ còn nếu mà mới đầu mình ép người ta chống đối đó, phỉ báng Phật giáo á, thì tội nghiệp rất là nặng. Cho nên đừng có để người ta phải ăn, thà người ta ăn một miếng đó, người ta tạo nghiệp đó vân vân, người ta luân hồi nó nhẹ, còn nếu mà người ta phỉ báng Phật giáo là tội họ nặng, họ đọa lâu lắm. Cho nên là mình tuyệt đối là người tu hành đừng nên mang tội cho chúng sanh nha, nhớ điều đó. Rồi ở đây quý vị thấy là tại sao Phật Bồ Tát lại có thể ở Tây Phương Cực Lạc á, Bồ Tát á, tại sao không biết được hết tất cả mọi chuyện, biết hết tâm mình vậy? Quý vị biết tại sao không? Nguyên lý là lý do là gì? Thần thông chúng ta học đã rồi, nhiều người học cao rồi, giải pháp gọi là giải thích một pháp nào đó phải đem tánh tướng lý sự nhân quả. Bây giờ quý vị lấy giải thích ra xem tại sao là bây giờ phải lấy lý là nguyên nhân là thế nào, sự là rõ ràng như vậy rồi, Tây Phương Cực Lạc còn là một cái nơi như vậy, nhưng mà tại sao lại có khả năng đó? Tại vì quý vị biết tại sao? Tại vì chúng ta và Phật Bồ Tát cùng một thể tánh, cho nên giống như là ở trên cùng một đường dây mạng internet đó, ai cũng đụng với nào cái hết là bên kia biết thông tin đều truyền hết đó. Cho nên là gọi là trong nhà Phật gọi là thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, là mười phương ba đời Phật. Mười phương ba đời Phật là sao? Là ba đời, là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, trong đó có chúng ta tương lai nè, cho nên cũng ở trong một pháp thân mà thôi đó. Cho nên là ai đụng gì làm gì trong đó biết hết à. Mà trong Nam Hoa Kinh của ngài Trang Tử á, của đạo gia đó, thì ngài nói là gì? Thiên địa giữ ngã đồng căn, vạn vật giữ ngã nhất thể, ta cùng với trời đất là cùng một cái gốc thôi, còn nếu mà tất cả vạn vật với ta là gì? Một thể thôi. Cách nói đó chính là cách nói trong Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta nói là thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân đó. Cho nên là vì một thể cho nên tất cả làm gì biết hết. Giống như hồi xưa đó, chúng ta chưa có kết nối mạng internet, chuyện trên thế giới không biết, nhưng bây giờ chuyện trên thế giới biết hết, đúng không quý vị? Xảy ra gì chút xíu thôi là có thể biết được rất rõ ràng. Đó là gì? Cùng trên một đường dây internet, nó có cáp hoặc là có đường tín hiệu dây vô tuyến đó, đó đi đều như vậy, cho nên mới có năng lực đó. Thì vậy Phật Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc đều có. Chúng ta nếu muốn lý giải, chúng ta dùng Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tác phẩm của Đại sư Thanh Lương, ngài nói gọi là châu biến pháp giới, tức là chúng ta vừa khởi một ý niệm, là nó như ngày nay là cái sống của chúng ta, cái sống tâm đó, cái sống ý niệm đó nó khởi lên cái thì sẽ đi khắp pháp giới mà chúng ta không biết, nhanh hơn sóng điện từ bây giờ, nhanh hơn sóng ánh sáng bây giờ, tất cả cái sóng không bằng sóng tâm, vì nó có cùng một cơ thể nó mới truyền được như vậy. À, quý vị thấy một trong một môi trường nó mới truyền được, đúng không? Ví dụ như chúng ta muốn truyền dưới nước, âm thanh dưới nước, chúng ta cũng trong nước nó cùng một cơ thể, và trong nước đó quý vị là làm cái động tác động ở đằng này thì đằng kia nó sẽ truyền sóng tới đằng kia đó. Quý vị thấy cái giống hồ nước đi, quý vị thấy nước bay rải 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 bên này thì cái sóng nó truyền tới đằng kia đó. Cũng vậy, chúng ta ở trong cùng một cái biển gọi là bát ngã hải, một biển tự ánh như vậy, cho nên mọi việc chúng ta khởi tâm động niệm làm gì ở đây đều có tín hiệu gửi ra chỗ khác, gửi ra khắp luôn cái biển đó. Và các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, cái ngài vì tâm thanh tịnh cho nên lắng nghe được từng tiếng sóng nhỏ nhỏ, sóng tâm chúng ta nhỏ như thế nào, miệng chúng ta muốn nghĩ nói gì đó vân vân, cái thông tin các ngài đều nhận rất rõ, vì tâm cái ngài là thanh tịnh. Tây Phương Cực Lạc gọi là cõi nước thanh tịnh, trong đề kinh nói là thanh tịnh bình đẳng giác, quý vị thấy không? Còn chúng ta thì sao? Ô nhiễm bất bình đẳng mê, cho nên vì mê giống thì cái giống như là cái cây á, quý vị dựng một cái cây trên mặt hồ á, mà cây nó đứng im, cái cây nó rất là nhẹ, thì cái mặt hồ nước nó chuyển động nhẹ nhẹ thôi là cái cây nó lung lay được, đó. Nhưng mà bây giờ cái cây chúng ta động quá rồi, cái cây nó rung 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 liên tục về, thì bây giờ nước có chuyển động mình cũng bắt không có được đó, nguyên tắc như vậy thôi. Cho nên tâm tịnh thì gọi là ở trong kinh kinh à, Kinh Lăng Nghiêm hả, tịnh cực quang thông đạt đó. Tịnh mà đến mức độ rồi cực kỳ rồi, vô cùng rồi thì sẽ thông đạt thôi, thông đạt, tịnh cực quang thông đạt, bây giờ đó. Cho nên bộ kinh nào cũng nói mới nhiều đó à. Quay qua cái lại, khi một kinh thông thì tất cả kinh thông, quý vị sẽ lấy bộ kinh này là chú giải của bộ kinh kia là chú giải của bộ kinh này. Cho nên quý vị giảng một bộ kinh là thông tất cả kinh đó. Cho nên nếu mà quý vị thấy như hôm qua có người hỏi trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, bây giờ sao con đọc lại thấy khác thế, thì Trang nói bây giờ tại vì cảnh giới của cô lên rồi, lên cao rồi khác chứ. Ví dụ như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện mới đầu vô, Thiện Trang nó dẫn một cái khởi một ví dụ thôi. Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp rằng là bạch Đức Thế Tôn, từ thở xa xưa về trước con đã tu căn lành chứng được trí vô ngại, phải có trí vô ngại nha, cho nên nghe lời Đức Phật nói thì con là tin nhận, nhưng mà những hạng trời rồng hoặc là tiểu quả thanh văn trời rồng cho đến tám bộ chúng, những chúng sanh đời sau dù nghe lời thành thật của Đức Như Lai chắc là dù cho là kính văn lại văn đi nữa thì cũng không có tránh khỏi lòng nghi ngờ sanh tâm phỉ báng. Nên tại sao vậy? Tại vì Pháp hội kinh Địa Tạng mới đầu vô, quý vị thấy mới đầu vô là sao, đông quá, tất cả trời rồng quỷ thần rồi bắt đầu Phật Bồ Tát ở mười phương thế giới đều tới. Tại đâu? Tại cung trời Lão Lợi. Cung trời Lão Lợi to không? Nhỏ chút xíu à. Nếu mà xét ra trong mười phương thế giới mà quý vị đem vào cung, ở trong một cái cung trời Đao Lợi nhỏ như vậy, vua trời Đế Thích đứng ở trong đó, ở trong đó rồi bây giờ Phật Bồ Tát rồi chư thiên rồi quỷ thần rồi, đâu đâu mà thần cây thần lúa mè thần tre lao gì đâu mà lên hết, chỗ nào mà chứa. Quý vị hay nghi ngờ liền, làm gì có chuyện đó, có kỳ lạ vậy. Thì chúng ta nếu mà học mới đầu vô đó thấy nghi ngờ liền. Cho nên là Ngài Văn Thù Sư Lợi nói là con đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, con được chứng được trí vô ngại rồi, tức là cái trí này nó không có cái chướng ngại gì cả thì con mới tin được. Còn người sau mà đọc tới đoạn này không tin, cho nên người ta nói kinh Địa Tạng chắc nói xạo, không có Trung Quốc viết rồi vân vân nói tùm lum thì không hiểu nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta tin chưa? Bây giờ quý thấy trong một cái màn hình đấy, màn hình chúng ta đang coi, quý vị coi đó, thấy đầy đủ khắp tất cả đó, một thôi chúng ta, đó chính là một quyền môn trong 10 quyền môn kinh Hoa Nghiêm, gọi là trong một hạt vi trần có thể chứa được tam thiên đại thiên thế giới, hay nói trên khác một cái hạt bụi thôi chứa được nguyên cái gì hoàng núi Tu Kỳ đó. Bây giờ chúng ta đã học được rồi, chúng ta đã chứng minh được rồi, khoa học nói một con chip, một cái thẻ nhớ nó chứa hết toàn bộ dữ liệu của tất cả các sách trong thư viện trên toàn thế giới, chưa được hết đó. Bây giờ học được rồi, chứng minh được rồi đó, những điều đó là gọi là sự sự vô ngại pháp giới, không thể hiểu được nếu như không có chứng chứng được trí vô ngại, làm sao hiểu được đó. Cho nên là quý vị thấy nếu mà chúng ta học được điều này, chúng ta thấy giảng lại kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng hòa thượng không giảng vậy, nhưng mà hôm nay chúng ta đọc tới kinh Địa Tạng chúng ta thấy đúng y như vậy. Cho nên kinh Địa Tạng trở thành kinh Vô Lượng Thọ, trở thành kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới bình đẳng đó. Một kinh thông tất cả kinh thông, kinh Địa Tạng thành kinh Hoa Nghiêm, có ai giảng vậy đâu. Quý vị lỡ dở các sớ giải ra, sớ giải của kinh Vô Lượng Địa Tạng không nhiều, thì đang tra trong Đại Tạng Kinh chỉ có hai bản sớ giải, và cũng của đại sư, hai vị đại sư gì đó, mà cũng không có chú giải như mức độ đó, và hòa thượng cũng không giảng mức độ đó. Nhưng mà tại sao chúng ta có thể nói được điều đó? Vì chúng ta lâu ngày thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ có kinh Địa Tạng. Cho nên Thiền Trang nói phải nhất môn thâm nhập trường kỳ hướng tu đó. Chúng ta phải tin điều điều đó và học càng pháp vị sung mãn. Ở đây chúng ta thấy một cái đoạn này nói chúng ta thường hay chấp nhận thôi, tức là chỉ nói bậc Bồ Tát ô sao mà biết được hết tất cả mọi thứ, nhưng mà bây giờ biết rồi, khoa học có chứng minh được đó. Quý vị vừa khởi tâm đồng niệm là nó phát ra làn sóng, làn sóng đó nó chu biến khắp pháp giới, nó như bây giờ là nó truyền khắp vũ trụ, cho nên nó truyền khắp vũ trụ cho nên là có thể thấy được, nhận biết được đó, nói vậy đơn giản thôi. Và cái làn sóng đó nó chưa truyền tới hoặc nó mới khởi nên như vậy, mà nó biến đổi như thế nào các ngài biết được, dự đoán được tương lai như thế nào, cho nên biết được quá khứ hiện tại tương lai đó. Thì đoạn này á, hòa thượng khi giảng tới điều này á, nó đi nó lại chúng ta cũng phải thấy rằng tu ở gì ở đây, tu gì ở đây quý vị, phải cẩn thận với ý niệm của chúng ta, cẩn thận với việc làm của chúng ta. Vì sao? Tất cả những ý niệm, những việc làm của chúng ta Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc biết hết à. Cho nên là ai đó mà có ý niệm lừa dối chúng sanh á, tự gạt mình gạt người mà thôi, không gạt được. Quý vị muốn về Tây Phương Cực Lạc mà bây giờ quý vị lừa dối mình, lừa dối chúng sanh là chắc chắn Phật Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc không tiếp nhận quý vị đâu. Vì đó là gì? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, một nơi toàn những bậc thượng thiện thôi, chứ đâu có cái chư thượng dối nhân câu hội nhất xứ đâu. Cho nên là những người học, nhớ nha, phải hàng ngày phải kiểm soát ý niệm của mình. Thứ hai là gì? Kiểm soát hành vi của mình. Cho nên là phải tu thật tu, giả tu không được đâu. Giả tu là không bản sanh đó. Thì đang nói giả tu là không bản sanh đó, phiền não là không bản sanh đó. Cho nên là phải bớt bớt đi, đừng có quản người ta thì bớt phiền não. Đại sư Ấn Quang nói bớt quản nhân gia, đừng quản người khác nữa. Tại vì bản kia người dịch ra dịch sai, cho nên mình đừng có xen vào việc người nhà người khác. Thật ra là không quản người khác, mình đừng quản ai hết, lo quản mình thôi, quản mình cho tốt là được rồi. Đó, cho nên là những ai tu được thì tu được, còn không tu thì thôi, đợi rồi sau. Đó. Vai sanh hậu thế cuối cùng cũng độ được họ mà. Trước sau gì cũng độ, trước sau thì cũng thành Phật. Nhưng mà thôi từ từ cũng được, không sao. Cho nên nhiều khi Thiện Trang thấy thương lắm. Có người á, vì có người vì sao biết không quý vị? Tại vì họ có một cái gì đó nghiệp chướng đời quá khứ với Thiện Trang. Cho nên là đời này gặp nhau xong rồi giờ ghét Thiện Trang. Ghét rồi bắt đầu chuyện đó nó đã qua lâu rồi, Thiện Trang thấy qua cả năm trời rồi. Thiện Trang quên mấy chuyện đó rồi, gần như không có nhớ nữa. Mà bây giờ Thiện Trang vô là thay coi thấy người ta đăng đăng nội dung rồi bình luận, những cái nội dung của họ vẫn là ôm cái mớ phiền não mà hồi trước đó chuyện với Thiện Trang. Mà thật ra Thiện Trang cũng đâu cố tình như vậy đâu, Thiện Trang chỉ mong là người ta sửa đổi mình, góp ý thế này kia, mà bây giờ vẫn mong người ta thế, mà bây giờ người ta ôm như vậy làm sao bán sanh quý vị. Tội, nhưng khi thương quý vị, những người đó lắm. Mình thì bỏ xuống lâu rồi mà người ta thì vẫn còn ôm. Mà mình cũng đâu có cố tình làm vậy. Thật qua Thiện Trang cứ nghĩ là đồng tu với nhau, những người đồng tu, những người học đạo, hoặc là Thiện Trang chia sẻ Phật pháp này, Thiện Trang nói trên bài giảng này, người ta nghe rồi người ta thấy phiền não, người ta thấy nói trúng họ rồi họ phiền não và tự đó. Rồi ban đầu rồi phía sau âm thầm chống đối, âm thầm tạo dựng những chuyện thị phi nhân ngã vân vân, đó là chuyện người ta thì người ta Thiên Trang cũng có biết đâu đó, rồi sau này mới biết. Cho nên khổ lắm, đấy là buông không xuống nổi đó. Cho nên thấy như vậy thì đang thấy thương vô cùng. Thiên Trang thôi hồi hướng hàng ngày cũng ráng hồi hướng cho họ, hy vọng đời này họ bỏ được cái điều đó để mà họ vãng sanh. Chứ không mà ôm cái đó là lúc lâm chung á, oan gia trái chủ biến ra ngay à, ghét thầy Thiện Trang phải không, thầy Thiện Trang xuất hiện ngay đó, rồi cứ bắt đầu tức giận lên rồi đọa lạc lạc, mà chưa nói là tạo dựng những cái việc không đúng. Cho nên thời nay á, khi nhiều khi nói thật, người tu hành với nhau mình nói thẳng, không chịu nghe, thích nghe gạt không thích nghe khuyên. Cũng học pháp hòa thượng cũng nói là phải buông bỏ, phải xả rồi, phải bình đẳng với giác ngộ chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Hòa thượng nói là phải thề nguyện độ chúng sanh, tất cả chúng sanh mà vô biên thề nguyện độ, phải trừ một câu là trừ ông đó ra, đâu có đâu mà quý vị thêm cái câu đó vào à. Cho nên là không có, cho nên không kết oán thù với ai hết nhá. Nhớ chúng ta không có oán thù với ai, họ oán thù với ta, họ ghét ta, tội họ mà thôi, thương họ vì họ ôm, ai ôm lòng giận đấy thì chắc mai mốt khó mà thành tựu. Công phu lúc nào mình cũng toàn chú ý đây chuyện đó không, thấy người ta làm gì cũng thấy khó chịu, thế làm sao vãng sanh. Mình phải tùy hỷ công đức. Với lại quý vị thấy thật ra mà nói chính xác, Thiện Trang cũng đâu có làm gì ghê gớm đối với những người đó, đúng không quý vị? Chỉ nói thôi, nói vô tình nó trúng, hoặc là có khi lỡ sơ ý nói thôi mà như vậy. Rồi có một số người thì không biết đúng sai, nghe theo tạo dựng. Cho nên thành nhiều khi dần dần à, quý vị nhìn đi, có một đạo tràng đó, giờ nhìn mặt mày người ta không có sáng được như hồi trước. Hồi trước học với Thiện Trang người ta sáng lắm, Bây giờ mặt mày tối đi rất nhiều, quý vị cứ nhìn vào công phu là quý vị biết công phu tu hành. Cho nên đáng thương thật sự, mà cũng chẳng có cách nào thôi. Thì hàng ngày chỉ biết hồi hướng cho ân gia trái chủ, rồi hồi hướng cho những người đó, đặc biệt hy vọng sẽ giải trừ được nghiệp chướng. Đây là nghiệp của đời trước, nghiệp của đời trước, nghiệp oan gia. Bây giờ gặp nhau nó sanh ra như vậy thôi. Nếu ai hiểu được nghiệp đời trước buông xuống là xong. Cho nên có những gia đình đó quý vị, nhiều khi vợ chồng với nhau đó lớn tuổi rồi mà vẫn có nghiệp oan gia. Hai người thế nào, vợ chồng cứ cãi với nhau biết hoài, mà con cái nó thấy vợ chồng cãi nhau thì thôi, mẹ mẹ đi về ở với con đi, hoặc là ba ba về ở cỡ với con đi, ở tách ra thì là không chịu. Hai người vẫn thích muốn ở với nhau mà ở nhau cãi nhau suốt ngày, đó là nghiệp oan gia, nghiệp đó nó không giải được. Cho nên ai hiểu được á buông xuống luôn. Quý vị hãy phải hiểu và buông xuống. Mà bây giờ không có tách ra được thì thôi, con cái chịu khó hy sinh vô ở chung đi, giảm cái nghiệp đó xuống. Nhưng mà ở mới giờ thời gian đầu á, thì giảm được, thời gian sau chắc cũng không giảm được, quen mà. Cho nên đó là phiền não. Ai muốn vãng sanh phải bỏ đi, không có chuyện đó thì mới được nha. Còn nếu không á, thì mai mốt ghét người ta, thế gian gọi là ghét của nào trời trao của đấy, tức là nghiệp nó tới. Còn thì sao, mình nó nói ghét của nào đến lúc đông chung người đó hiện ra là hạ mình đó. Cho nên là coi chừng ha, coi chừng khó vãng sanh. Ai đó muốn vãng sanh thì chẳng khuyên người ta bỏ tất cả lỗi lầm, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quả. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ngài nói, nếu người thật sự tu đạo không thấy lỗi thế gian. Còn đây mình thấy quá trời, thấy nhiều lắm. Cho nên người giảng pháp như thiền gia cũng nói, nhưng mà nói xong rồi thôi à, không có để trong tâm. Thậm chí có người chửi thiền trang, ơi rồi bữa sau thiền trang cũng ủng hộ người đó bình thường. Người ta tới ví dụ như hồi trước có vị thầy chửi thiền trang quá trời, quá trước mặt có huynh đệ của thiền trang thấy luôn. Nhưng mà sau đây này sao, người ta cần mới làm thất làm gì đó thì gian cũng ủng hộ, thậm chí đi kêu gọi góp sức đó, góp sức cho kêu gọi giùm luôn cho người ta để sao giải, đâu có gì đâu, mình đâu có hận hoán đâu. Ai chửi xong không sao hết, chửi cũng được đó, phải tu hành mới như vậy. Quý vị tu hành mà cứ ôm trong lòng. Cho nên nhiều khi thì gian nó cũng là người tu hành với nhau mà cũng học pháp hòa thượng, mình tưởng là người ta tu hành tốt lắm mình mới nói, chứ biết người ta không phải là người mà tiếp nhận được những điều đó thì thiền gia cũng không nói đâu. Mình tại mình thiền gia nghĩ là giống thiền gia, ai nói cũng được, nói chửi cũng được, chửi hết hồi thôi, đúng sai gì lúc đó có thể sai đúng không, nhưng mà mình sau đó mình nghiệm lại thì đúng, thì mình tiếp nhận, chứ không phải hết hồi thôi. Tu hành là phải buông xuống mà. Quý vị thấy ngài Lý Bình Nam chửi đánh những người học trong lớp giảng sư đó, tức là lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp đó. Mà sao cũng được. Ngài Lý Minh Nam nói với Hòa Thượng Tịnh Không, tại sao con nghi ngờ, con có điều nghi ngờ. Ngài biết cho nên gọi vào phòng, ông anh có rồi thầy có chuyện nghi ngờ không, tại sao lại đối với đồng tu này rất khách sáo, đối đồng tu kia thì có chửi đó đánh mắng, còn đối đồng tu đó thì sao, tại sao lại không có một cái phản ứng gì khó chịu cả. Thì ngài Lý Minh Nam nói, tại vì cái những người mà chịu học đó, những người mà chịu học thì có đánh có mắng có chửi cái nào họ cũng học, thậm chí họ còn biết cảm ơn nữa, vì chỉ ra cái sai cho họ, chỉ ra cái điều tốt cho họ để họ sửa. Còn người kia, những người kia là học không được, phiền não rất lớn, nên là nếu mà nói họ ôm hận trong lòng, thù oán ghét mình, nên không nên kết oán thù. Vì vậy đừng nói, thôi khỏi nói, coi như họ học dự tính, họ học được bao nhiêu học. Thì Thiên Giang ở đây cũng phải nói, bây giờ giảng lớp đông như vậy thì phải nói, người nói thôi, người vô tình trúng ai trúng đó đó. Cho nên là đừng có nói là không phải. Còn ai mà nói là gì thấy tất cả đều đổ lỗi cho người khác, Thiên Giang đâu có đổ lỗi cho ai đó. Quý vị nói như vậy đúng thì đúng, không đúng thì xấu đó. Quý vị thấy đúng được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không đúng thì thôi đó. Rõ ràng nha, chúng ta tu hành là như thế thì mới vãng sanh, mới thành Bồ Tát được. Còn không mà ôm thù hận hoài, mai mốt có tu nhiều lắm vô cõi Atula. Mà quý vị thấy những người mà ôm phiền não nhiều, mặt mày bắt đầu khó chịu, bắt đầu chuyển tướng, bắt đầu tối đen đó. không có pháp hỷ sung mãn được. Nói thì có thể nói rất hay nhưng mà nói tùm lao thôi, không còn nói chính chuẩn xác nữa, và bắt đầu làm những việc. Và quý vị thấy cũng đó, cũng có những người làm vậy, nhiều người để ý các có rồi đó. Thiện Trang cũng dính vào nghiệp này, nghiệp ân gia trái chủ, mình không giải được tại vì mình không biết, và Thiện Trang cũng không ngờ là những người đó họ làm những gì như thế. Thì mình nghĩ là thì cũng là đồng tu, cũng là học với hòa thượng dưới tòa của ngài Tịnh Tình Không, thì chắc là ai cũng tốt, ai cũng sửa đổi lỗi lầm, ai ngờ không thể những cái những như vậy. Thì thôi, căn tánh mỗi người khác nhau, thôi thì chịu thôi. Bây giờ cứ để thời gian rồi nó sẽ nguôi ngoai, rồi thời gian nó qua. Thiện Trang không ghét ai, không bỏ ai, không hận ai, tất cả đều bình đẳng. Nếu mà Thiện Trang có ghét, có hận, có phân biệt, Thiện Trang sẽ không thể vãng sanh được. Cho nên Thiện Trang không có giải, phải không? Phải tập lòng Phật Bồ Tát. Cho nên điều này phải nói rõ. Đặc biệt những người trong gia đình, quý vị là đồng tu đồng học, phải cẩn thận, thận điều đó nha. Cho nên là đây là điều chúng ta cần phải biết. Rồi đó, chúng ta trở lại với kinh văn. Hữu bỉ Phật sát chư thanh văn chúng. Hữu là lại, bỉ Phật sát là chữ sát, mà sát độ tức là cõi nước, cõi nước của Đức Phật đó. Chư thanh văn chúng là tất cả chúng thanh văn. Chúng thanh văn là những người chưa có chứng quả Bồ Tát thật sự, thực tế là họ do là họ có cái nghiệp thanh văn thôi đó. Cho nên là họ về đó mà họ chưa chứng được quả Bồ Tát, mà chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm rồi vân vân, như trong kinh Quán Vô Thọ nói. Những chúng thanh văn ở cõi Phật đó, tức là cõi thật Đức Phật A Di Đà là Tây Phương Lạc. Thân quang nhất tâm. Thân quang là ánh sáng ở trên thân. Chúng ta hay nói là hào quang, ánh sáng, hay là chúng ta nói là bây giờ gọi là từ trường đó. Nhất tâm, nhất tâm tức là một tâm. Một tâm thì sao? Một tâm thì hòa thượng có chú giải ở đây. Thân quang nhất tâm, chữ thân quang có nghĩa là thường quang. Nhất tâm tương đương với độ dài của hai bàn tay dang ra, tức là thế nào? Tức là ánh sáng của các vị Bồ Tát á, thì chưa nói, ở đây đang nói ánh sáng của thanh văn. Thì nhất tâm ánh sáng á, cho chiếu ra, hào quang chiếu ra, nhất tâm tức là hai cái cánh tay giơ ra là nhà đó, quý vị thấy được cả đó thôi. Tức là ánh sáng của các vị thanh văn chỉ được bao nhiêu đó thôi, không có xa lắm, có một tầm thôi. Thì một tầm là tương đương với hai cánh tay giang đà, gọi là nhất tầm. Rồi bây giờ còn ánh sáng của Bồ Tát thì sao? Bồ Tát quang minh là ánh sáng của Bồ Tát, hay là hào quang của Bồ Tát. Chiếu bá do tùng, chiếu xa, bá hay là bách cũng được, là trăm, 100. Chữ bá hay chữ bách là 100. Do tùng, chiếu xa đến 100 do tùng, quý vị thấy không? Hào quang lớn như vậy đó, đã chiếu xa đến 100 do tùng luôn, chẳng phải ít. Thế thì 100 do tùng là bao nhiêu? Chúng ta học quen rồi đúng không? Có đơn vị tiểu do tùng, trung do tùng và đại do tùng. Một do tùng tức là một đơn vị độ dài của quãng đường một đội quân hành quân thời xưa ở Ấn Độ đi trong một ngày. Thì tương đương với có thể là 60 cây số hoặc 60 cây số hoặc là 40 cây số hoặc 80 cây số, đó là một do tuần. Thì chiếu xa đến 100 do tuần lận là chúng ta lấy số giữa 600, 600 dặm, 600 dặm, chúng ta nói 600 cây số đi cho dễ. 600 cây số, 100 là mà 6.000 cây số. 6.000 cây số thì quý vị thấy ánh sáng của Bồ Tát xa cỡ nào. Còn ánh sáng thanh văn quá yếu ha, chiếu được có bao nhiêu, không xa. Cho nên là quý vị thấy là rõ ràng là Tây Phương Lạc là Bồ Tát cũng sướng hơn. Chúng ta đã ráng về làm Bồ Tát, đừng làm thanh văn. Như vậy đoạn này chúng ta có thể tạm dịch như sau. Thì Trang tạm dịch: Phật nói với ngài A Nan, chư chúng Bồ Tát trong cõi Phật đó tất cả đều thấy hết, nghe thấu suốt sự việc trong tám phương, trên dưới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Chư thiên nhân dân cho đến loài bò bay nhiễn động ở mười phương, có tâm ý thiện ác, miệng muốn nói điều gì, khi nào độ thoát, đắc đạo vãng sanh, thì các ngài đều dự đoán biết được. Và hào quang trên thân của chúng thành văn ở cõi Phật đó là một tầm, ở đây một tầm ánh sáng của Bồ Tát cõi ấy thì chiếu đến trăm do tuần. Những chữ mà ở trong cái ngoặc kép á thì đó là những chữ Thiền Căn thêm vô cho rõ ràng, nếu không thêm vô thì hơi khó hiểu. Thì quý vị thấy đây là nói điều đơn giản thôi, chúng ta đã học qua rồi, bây giờ chú giải Hòa Thượng. Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải như sau: Phật nói với ngài A Nan, chư chúng Bồ Tát ở trong thế giới Tây Phương Cực Lạc đạt được sự gia trì bổn nguyện của A Di Đà Phật đều có khả năng hoàn toàn thấy rõ, nghe thấu suốt tất cả sự việc ở tám phương trên dưới, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đối với chư thiên nhân dân cho đến chúng sanh sáu đường như lò như loài bò bay nhiễn động vân vân ở thế giới khác, ý niệm thiện ác tà chánh trong tâm của mỗi chúng họ, lời muốn nói ra cho đến lúc nào được độ thoát, khi nào đắc đạo vãng sanh thế giới Cực Lạc, thì chư chúng Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc đều dự đoán biết được trước. Và chư chúng thanh văn ở thế giới Cực Lạc, ánh sáng thân của các ngài một tầm, ánh sáng của Bồ Tát có thể chiếu 100 gia tuần. Như vậy chúng ta đã học qua đoạn này. Thật ra đoạn này thì rất là dễ thôi ha. Chúng ta chỉ cần hiểu được là ở Tây Phương Cực Lạc, tóm lại là cái ngài Bồ Tát ở đó, ai ai vãng sanh về đó đều trở thành Bồ Tát, mà sẽ biết hết tất cả sự việc trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, biết được tất cả việc ở trong mười phương, cho đến những tâm niệm của chúng sanh nghĩ gì, muốn nói ra điều gì, khi nào mà họ được độ, tức là được độ thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, khi nào họ được đắc đạo, chứng quả vị thánh nào như sơ quả Tu Đà Hoàn, khi nào họ chứng, khi nào họ được vãng sanh Tây Phương Lạc, các ngài biết hết rồi. Nếu mà nói về ánh sáng thì chúng thanh văn ánh sáng chỉ có chiếu được xa một tầm, một tầm tức là một giang tay, còn ánh sáng của Phật Bồ Tát thì của Bồ Tát ở đó thì chiếu đến 100 do tuần. 100 do tuần chúng ta nói khoảng 6.000 cây số hoặc 8.000 cây số, nói là đơn giản đó. Thật ra chúng ta đổi cái đơn vị dặm á, đơn vị dặm ngày xưa nó không phải là một cây số, chúng ta nói như vậy cho dễ, một cây số rưỡi mới đúng. À, đây là một cây số 6 là một dặm, phải nhân thêm nữa, phải nhân thêm 1,5 nữa, 1,6 nữa, cho nên là ta nói tạm như vậy, chúng ta nói tạm như vậy. Thì quý vị đã hiểu đoạn này rồi, bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo, chúng ta cố gắng học để bữa nay hết luôn phẩm 28, hôm sau chúng ta sẽ học phẩm tiếp theo. Đoạn thứ hai: Hữu nhị Bồ Tát tối tôn đệ nhất, uy thần quang minh, phổ chiếu tam thiên đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật, bỉ nhị Bồ Tát kỳ hiệu Vân Hà. Phật ngôn: Nhất danh Quán Thế Âm, nhất danh Đại Thế Chí, thử nhị Bồ Tát ư ta bà giới, tu Bồ Tát hạnh, vãng sanh bỉ quốc, thường tại A Di Đà Phật tả hữu, dục chí thập phương vô lượng Phật sở, tùy tâm phát đạo, hiện cư thượng giới, tác đại lợi lạc. Rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Hữu nhị Bồ Tát, chữ hữu là có, nhị là hai, có hai vị Bồ Tát. Tối tôn đệ nhất, chữ tối tôn đệ nhất, tối là nhất, tôn là tôn kính, tôn quý. Ở đây chúng ta nói là tôn, tôn kính. Và thường có chú giải là tôn kính, cho nên Thiền Trang cũng tôn kính là đằng sau á. Và thường có chú giải, Thiền Trang cũng nói tôn kính. Bậc nhất, đệ nhất tức là bậc nhất, tức là hai vị Bồ Tát có được tôn ký nhất, nổi tiếng nhất. À, mà ai cũng biết, nổi tiếng chúng ta nói như thời này, thật ra là có đức hạnh, rồi có thần thông, rồi có những mọi mặt đều bậc nhất, cho nên gọi là tối tôn đệ nhất. Oai thần quang minh, uy thần của ngài đó, chữ uy thần là từ đây ra đó. Trong phẩm này gọi là đại sĩ thần quang á, chữ thần này là uy thần nè đó. Uy thần của các ngài, rồi ánh sáng của các ngài thì sao, phổ chiếu mà chiếu khắp, chữ phổ là khắp, chữ chiếu là chiếu sáng đó, chiếu soi đó, tam thiên đại thiên thế giới. À, chiếu đến cả tam thiên đại thiên thế giới, tức là một tỷ cái thế giới, một tỷ thế giới. Theo ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài là giảng viên của ngành cơ điện tử, tức là ngài dạy vật lý ở trường đại học. Ngài chú giải là ngài nói là theo thế giới mà trong kinh Phật nói thì một đơn vị thế giới là bằng một dải ngân hà, một cái hệ ngân hà chúng ta. Như vậy một tam thiên đại thiên thế giới là bằng một tỷ hệ ngân hà đó. Cho nên là ánh sáng của hai ngài á, Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đó, hai vị Bồ Tát này nè, đang nói là chút nữa là nói là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là chiếu xa đến một tỷ cái hệ ngân hà đó, chứ không phải là chiếu xa có 100 do tùng như đoạn trước. Bởi vì hai vị Bồ Tát này rất đặc biệt. Rồi uy thần quang minh của ngài, uy thần là cái sức, uy thần là còn có oai nghi thần thông. Nếu mà chúng ta nói đầy đủ chữ uy thần tức là oai nghi và thần thông, hay chúng ta nói là đức hạnh và thần thông của các ngài rất là tuyệt vời. Thì A Nan, ngài tôn giả A Nan á, bạch Phật, tức là hỏi Phật, thưa với Phật rằng: Bỉ nhị Bồ Tát kỳ hiệu Văn Hà. Bỉ là đó, nhị Bồ Tát là hai Bồ Tát, bỉ nhị Bồ Tát tức là hai vị Bồ Tát ấy, kỳ hiệu Vân Hà. Chữ kỳ này là đại từ, là thay cho cái chữ bỉ nhị Bồ Tát. À, tức là hai danh hiệu của cái hai ngài đó là gì, chữ hiệu là danh hiệu. À, còn Vân Hà là để hỏi là gì, nói như ngôn ngữ ngày nay gọi là gì. Hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu là gì? Phật trả lời, Phật ngôn, tức là Phật trả lời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời: Nhất danh Quán Thế Âm, một vị tên là, danh là gọi là hay là tên là Quán Thế Âm. Ở đây thì có người gọi là Quan Thế Âm, có người gọi là Quán Thế Âm. Thì nếu mà không có chặt chẽ lắm thì chúng ta đọc mà Quan Thế Âm cũng được, Quán Thế Âm cũng được. À, thì nếu mà chặt chẽ thì người ta đọc quán, chữ quán nó sâu sắc hơn chút, nhưng mà đọc chữ nào cũng được. Quán Thế Âm tức là một vị tên là Quán Thế Âm. Nhất danh một vị gọi tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát. Đó là tôn giả A Nan hỏi với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Hai vị Bồ Tát đó có thần thông, có hào quang chiếu xa đó tên là gì? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là một vị là Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó, hai vị đứng hai bên Phật A Di Đà đây. Quý vị thấy hai bên đằng sau Phật A Di Đà đây có hai vị Bồ Tát này. Đó, quý vị thấy thì một người cầm tịnh bình cam lồ đó, là đựng nước cam lồ, cành dương rải xuống để làm mát dịu nhân gian. đó gọi là cứu độ. Một người thì có tịnh bình ở trên đầu, quý vị thấy khác nhau á, ở trên đầu á, quý vị nhìn ở trên đầu là một ngài Đại Thế Chí á, là đội cái tịnh bình á. Còn ngài Quán Thế Âm á, đội trên đầu là Phật, một vị Phật, đó chính là Phật A Di Đà. Cho nên là chúng ta nhìn vào chúng ta biết, chứ không phải là không hay không biết. Và ngài một ngài Quán Thế Âm thì bên nào? Bên trái. À, ngài Đại Thế Chí bên phải, đúng không ạ? Đó thì đại biểu cho pháp môn của chúng ta là pháp môn niệm Phật, chú trọng hành. Ngài Quán Thế Âm quan trọng hơn, chú trọng hành. Ngài Đại Thế Chí là chú trọng trí huệ, ngài giải đó. Nhưng mà ngài Đại Thế Chí còn chú trọng thêm một phần nữa, đó là tinh tấn và phải có ý chí. Pháp môn này cần phải có tinh tấn, phải có ý chí, chứ nếu mà không có tinh tấn, không có ý chí thì khó thành công. Cho nên là có tính có nguyện nhất định vãng sanh đó, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát ngài. Thì như vậy thì trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ thì ngài Hòa Niệm Tổ có trích ra một số điều, ví dụ như ngài Quán Thế Âm á, thì trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni có nói là ngài đó là đã thành Phật từ kiếp xa xưa rồi. Ngài danh hiệu của ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai, tức là vị Phật tên là Chánh Pháp Minh, Chánh Pháp Minh Phật đó. Cho nên mà ngài Quán Thế Âm đó thành Phật lâu rồi, nhưng mà ngài vì từ bi cho nên là hiện thân Bồ Tát để mà độ hóa chúng sanh. Còn trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì có nói về Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là dĩ Phật niệm Phật nhập vô sanh nhẫn, tức là dùng phương pháp niệm Phật để mà dĩ Phật niệm, thì chàng đọc lộn, dĩ niệm Phật Phật tâm, tức là lấy phương pháp là niệm tâm Phật để mà nhập vào pháp vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn đó. Rồi bất giả phương tiện tự đắc tâm khai, không có nhiều nương vào phương tiện nào khác hết á, tự được tâm khai thôi, chỉ cần niệm Phật thôi đó. Rồi ngài là ở thế gian này mà để nhiếp độ người niệm Phật vãng sanh tịnh độ đó, quy về tịnh độ. Và nếu quý vị muốn biết về ngài Đại Thế Chí thì trong kinh Bi Hoa, trong kinh Bi Hoa đó có nói ngài Đại Thế Chí là gọi là thái tử, hình như là bất quyển thì phải à. Thì ngài do là phát nguyện trong cái kiếp đó, Đức Phật A Di Đà là vua vô chánh niệm, là phát nguyện sau này sẽ thành Phật A Di Đà đó. Thì ngài Quán Thế Âm với ngài Đại Thế Chí, hai ngài là lúc đó là hai vị thái tử đứng ra phát nguyện, điều phát nguyện là sau này con cũng sẽ làm Bồ Tát hộ trì Đức Phật A Di Đà. Rồi sau đó đợi khi Đức Phật A Di Đà hết duyên, ngài không còn ở trong thế giới thật báo trang nghiêm độ cho đến phần thánh đồng cử độ à, thì ngài nhập vào cảnh giới thường tịch quang, thì con sẽ lên nối tiếp Tây Phương Cực Lạc để biến cõi đó tiếp tục độ sanh, còn thù thắng hơn so với cõi của Đức Phật A Di Đà. Đó là ngài Quán Thế Âm phát nguyện như vậy. Và sau đó ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cũng phát nguyện như vậy, cho nên lúc đó nó là trong kiếp xa xưa, bây giờ các ngài cũng làm hạnh đó. Điều này Thiện Trang nói mấy lần rồi đúng không quý vị? Thiện Trang nói mấy lần rồi và Thiện Trang cũng thấy ồ vậy mình cũng nên phát nguyện như vậy, sau này mình cũng kế thừa Tây Phương Cực Lạc thành một cõi nước, chắc nếu mà không đủ sức bằng được với ngài Quán Thế Âm Đại Thế Chí thì ít nhất cũng bằng bằng với Đức Phật A Di Đà. À, đó là trong bài kệ nó bao giờ bằng Phật mới vừa làm con đó. Đó tức là mình phải tu hành làm sao bằng Phật A Di Đà, giống như vương tử A Xà đó, tức là những người con của vương tử của vua A Xà Thế đó, và những người đồng bạn của họ đều phát nguyện sau này thành Phật giống Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng phát nguyện như vậy đó. Nếu mà ai muốn nguyện thì vậy nguyện, mỗi người cũng muốn nguyện, Thiện Trang cũng nguyện vậy. Thời gian đó chắc còn lâu lắm mới làm Phật được, cho nên là thời gian đó đủ để thời gian làm Bồ Tát giống ngài Quán Thế Âm Đại Thế Chí tiếp tục độ sanh. Nhưng mà tất cả nguyện phải thành tựu là phải về Tây Phương Lạc đã. Không về Tây Phương Lạc thì nguyện đó là giả, không có thành được, còn tương lai cũng phải luân hồi mà thôi. Cho nên là mỗi năm, bữa nay là bữa 14 tháng 7 rồi, sắp lễ Vu Lan đúng không? Lễ Vu Lan mọi năm là qua rồi đó, năm nay tại do dịch bệnh không ai để ý. Thì mỗi năm là đến thì giờ này nếu mà làm lễ Vu Lan thì chúng ta lấy giảng kinh thuyết pháp tu hành, ngày mai chúng ta có tu đúng không, lấy công đức đó hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Còn Thiện Trang thì thêm một tuổi đạo nữa, ở mỗi năm là tới ngày ngày tự tứ theo miền Nam thì nhập an cư kiết hạ sớm hơn miền Bắc một tháng, và ngày mà đáng lẽ ngày hôm nay và ngày phải làm lễ tự tứ để ra kiết hạ mà không kịp, cho nên là có thể ngày mai chúng ta sẽ Thiện Trang sẽ cũng ấy. Và như vậy mỗi năm đến thì Thiện Trang thấy là thôi mình là già thêm tuổi đạo nữa, và có nghĩa là nghiệp mang nợ với chúng sanh nhiều hơn, gọi là thí chủ nhất lập mễ đại như tu di sơn, kim sanh bất liễu đạo phi mao đới giác hoàng. Tức là một hạt gạo thiếu chủ nặng như núi Tu Di hay là to như núi Tu Di, đời này không liễu đạo mang lông đội sừng trá, cho nên là gánh nặng trên vai càng ngày càng nhiều hơn. Nếu đời này không liễu đạo thì mang lông đội sừng mà trả, mỗi năm ăn bao nhiêu cơm của đàn na tính thí, xài bao nhiêu tiền của đàn na tính thí, nếu không liễu đạo thì phải phi mao đới giác hoàng, là mang lông đội sừng trả, đằng sau khổ lắm, không có sung sướng gì đâu. Cho nên là bước lên đây rồi, lỡ rồi cứ thế mà tiến thôi, không lùi được nữa. Thì ở đây chúng ta cũng nhắc chút xíu là lễ Vu Lan thì thật ra thì cũng chỉ là một phương tiện để mà độ sanh, cho nên là tổ chức ở nhân gian nhiều hơn. Chứ thật ra chúng ta thấy nếu mà đúng ra cha mẹ chúng ta là cả nhiều đời nhiều kiếp và báo ân đức cha mẹ, không phải đợi đến ngày lễ Vu Lan mới báo ân. Cho nên là chúng ta hãy luôn luôn tu hành tinh tấn, luôn luôn hướng về hồi hướng cho tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đó là chúng ta ngày ngày đang báo ân cha mẹ, ngày 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 nào cũng là lễ Vu Lan. Chứ không phải đến lễ Vu Lan còn mấy người ta chưa tu được nhiều quá thì người ta mới mượn ngày đó người ta làm, còn mình thì gọi là không có dừng, ngày nào cũng vậy thì mình luôn luôn có công đức, ráng là tu hành để có công đức hồi hướng cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Rồi chúng ta tiếp tục trở lại kinh văn. Như vậy đó là nói sơ lược về Ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Tiếp tục. Thử nhị Bồ Tát ư ta bà giới. Thử nhị Bồ Tát là hai vị Bồ Tát đó ư ta bà giới. Ư là ở, giới là thế giới. Ta bà hay còn gọi là thế giới sa bà, sa bà hay ta bà gì cũng được. Chữ ta bà thì quen hơn, chữ sa bà thì nghe sang hơn, nhưng mà không có quen. Thì hai vị Bồ Tát ấy á, là ở thế giới ta bà tu Bồ Tát hạnh, tức là tu hạnh Bồ Tát vãng sanh Bỉ Quốc, là sanh sang nước đó, tức là sanh sang Tây Phương Lạc. Ý nói là gì? Hai ngài cũng là từ thế giới ta bà chúng ta, các ngài tu hành Bồ Tát, các ngài hồi hướng vãng sanh Tây Phương Lạc. Bây giờ các ngài ở Tây Phương Lạc rồi, nhưng mà các ngài cũng không bỏ ta bà, ý nói vậy đó. Cho nên là các ngài giống như là người dẫn đường chúng ta rồi, thì chúng ta cũng cố gắng để mà về Tây Phương Lạc. Khi về Tây Phương Lạc hai ngài sẽ tới tiếp đó, cho nên là yên tâm các ngài không bỏ chúng ta. Thường tại A Di Đà Phật tả hữu. Thường tại là ở, tả hữu là bên trái và bên phải của A Di Đà Phật, tức là Phật A Di Đà. Ý nói là nếu mà nói trên sự thì hai ngài ở hai bên Đức Phật A Di Đà, giống như trong hình chúng ta đang thấy đằng sau đó, vì thấy Phật A Di Đà, mày có Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát ở hai bên. Và chữ tả hữu này còn ý nghĩa nữa là hai cánh tay trái và cánh tay phải của Đức Phật A Di Đà, coi như là hai trợ thủ đắc lực. Đó, quý vị thấy gọi là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Tức là một vị Phật ra đời thì phải có 1.000 vị Phật hộ trì. Chứ nếu một mình làm Phật thôi, không có tùy tùng, không có tay cánh tay trái, tay phải gì hết, thì làm sao làm được gì? Cho nên Thiện Trang cũng vậy, quý vị thấy bây giờ cho chứ nói là mặc dù hiện tại Thiện Trang ở một mình, mặc dù tới giờ giảng kinh hay làm tất cả mọi thứ một mình, nhưng thực ra là cũng bao nhiêu người hỗ trợ, âm thầm hỗ trợ, nào chi phí để mà đầu tư tất cả cái dàn camera, tức là máy máy quay, cho đến dàn âm thanh, cho đến máy tính này, vân vân, đường truyền mạng, mỗi người đóng góp một tí, rồi người đóng góp các loại thực phẩm vân vân, Thiện Trang mới có thể làm được. Chứ nếu không một mình Thiện Trang cũng không làm được. Đó, nếu mà chúng ta hàng ngày chúng ta cứ nhìn thế thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta là có ân đức rất nhiều, tức là chúng ta nợ ân của nhiều người, và việc làm chúng ta cũng không phải là vì chúng ta giỏi, tài giỏi mà làm được, mà rất nhiều người làm được. Thì nhìn được như vậy đó thì cái ngã của mình nó sẽ nhỏ bớt. Còn nếu mình làm cái gì mình kêu tôi làm không, tôi rất giỏi, tôi làm hết một mình tôi làm được hết thôi, không có mọi người khác. Như vậy đó là cái ngã mình lên. Ngã mình lên thì khả năng đời sau sanh vào cõi Atula. Đó, cho nên là tu càng ngày về sau càng ngày phải nhẹ nhẹ xuống, gọi là vô ngã. Mà nếu mà không vô ngã được thì ít nhất cũng phải nhỏ cái ngã lại, cái ngã mới đầu to bự đùng, đúng không? Đó là dần dần thôi thóp nhỏ nhỏ, ốm lại đó, teo lại là tốt rồi. Còn nếu mà càng ngày cái ngã càng to, càng ngày cái ngã càng lớn thì coi như là chúng ta tiêu rồi. Gọi là tiêu rồi vì sao? Coi như là không tu được gì. Đời này chỉ gieo duyên mà thôi. Còn đắc đạo thì chắc là khó mà có thể. Rồi, các ngài tu đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, thường ở hai bên tả hữu, tức là hai bên trái phải Đức Phật A Di Đà. Dục chí thập phương vô lượng Phật sở. Dục là mong muốn, dục là mong muốn, chí là đến thập phương vô lượng Phật sở. Phật sở tức là chỗ Phật tức là những cõi Phật khác đó, vô lượng cõi Phật khác ở mười phương, hoặc là chỗ Đức Phật khác ở mười phương. Thì các ngài tùy tâm tắc đáo, tùy theo tâm, chữ tắc là liền, đáo là đến. Cái ngày khởi ý niệm là đến liền, không cần phải chờ đợi lâu. Đó, tùy tâm liền đến, vì các ngài có thần thông. Hiện cư thử giới là hiện tại, chữ 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 hiện này là hiện tại, cũng có nghĩa là hiện ra. Đó, hóa hiện, chữ hiện nào cũng được. Cư là ở, thế giới là thử giới, chứ thử giới là thế giới này, tức là các ngài bây giờ đang ở, hiện ra đang sống, đang hiện ra ở thế giới Ta Bà nè. Mặc dù ở Tây Phương Lạc có các ngài, nhưng mà ở thế giới Ta Bà cũng có. Tác đại lợi lạc, chữ tác là làm, đại là lớn hay là nhiều, làm cái sự lợi lạc lớn. Lợi lạc lớn thì hòa thượng có chú giải cho chúng ta. Tác đại lợi lạc thì đại lợi lạc là đại lợi ích, đại an lạc, chính là niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, một đời nhất định thành Phật. Vì thấy đại lợi lạc tức là đại an lạc, đúng không? Đại lợi ích và đại an lạc, thì lợi ích nào là đại? Chỉ có niệm Phật vãng sanh thế giới Tây Phương Lạc, một đời thành Phật, quyết định thành Phật, một đời nhất định thành Phật, đó là đại lợi ích, đại an lạc. Chứ còn nên những điều khác thì không có đâu. Chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu cho con một đứa con thì được thôi, ngài quả cho đứa con. Nhưng mà đứa con mai mốt là nó cũng đâu có sống trọn đời kiếp được, nó cũng phải theo nghiệp của nó. cho nên cũng khổ mà thôi, cho nên đâu phải là đại là an lạc được, không được. Đại lợi ích chỉ có ra khỏi sanh tử luân hồi, rốt ráo về Tây Phương Cực Lạc, thành Phật trong một đời, đó là đại lợi ích, đại an lạc, chỉ có đó thôi. Cho nên hai ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát tới thế giới này làm mọi sự lợi lạc. Chúng ta thấy giống như Đại Sư Ấn Quang là chính là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đến thế giới này để quăng dương tịnh độ. Ngài chỉ quăng dương có 10 năm thôi. À, lúc Đại Sư Ấn Quang còn trẻ thì không ai biết Ngài hết. Tại vì Ngài ở trong Tàng Kinh Cát. Tàng Kinh Cát là cái thư viện đó, thư viện kinh sách đó, có chung chùa. À, hàng ngày coi thư viện sách, đọc hết Đại Tạng Kinh trong đó. Đó, tu hành ai biết đâu, không ai biết. Đến năm 70 tuổi thì có một nhóm người lên núi Phổ Đà Sơn, gọi là núi Phổ Đà, để ngắm cảnh, để chiêm bái. Nhóm người này toàn là học giả tri thức giỏi không à, những người rất giỏi, những người học giả Phật giáo giỏi lắm. Thấy một vị vô thư viện, thấy một vị tăng già, cho nên hỏi ngài, hỏi câu nào ngài trả lời câu đấy, thật sự đáng nể phục. Không, tất cả mọi thứ từ Phật pháp cho đến thế gian pháp quá là tuyệt vời. Từ đó họ ghi chép lại, họ về bắt đầu tiếp tục gửi thư lên hỏi tiếp. À, ngài là đáp thư xuống, gửi lên đáp xuống, và cuối cùng tất cả lá thư đó gom lại thành một quyển gọi là mình ba quyển, bây giờ ba bộ, bây giờ gọi là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Sau này ngài hiện biết ngài là Đại Thế Quý Trí Bồ Tát, tôn vinh ngài là tổ thứ 13, cho nên là mới để thành chữ Đại Sư Văn Sao, chứ thực tế là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, tức là toàn là ghi những lá thư gửi cho người ta thôi, người ta gom lại đăng lên báo. Khi đăng lên báo ở Thượng Hải nổi tiếng luôn, tất cả mọi người sững sờ, tại sao có một người giỏi như vậy, quá giỏi. Bởi vì sao? Tất cả những việc thế gian cho đến xuất thế gian ngài biết hết, bởi vì ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát mà, sao không biết được. Quý vị đọc văn sao mà coi, từ những việc rất nhỏ, ví dụ như muốn sanh con ngài chỉ cho, ở nơi nào mà hay tai nạn, ở nơi nào mà hay tai nạn đó, ngài nói cách tốt nhất là dựng một cái bảng lên để đó, làm một cái bảng gì đó, quý vị coi trong văn sao là hết tai nạn. Cho đến những cái việc như thế nào tu hành xuất thế, thiền thế nào, tịnh độ thế nào, vân vân, ngài thông hết. Và ngài kể ra nhiều câu chuyện mà mình nghe chấn động tinh thần, giống như câu chuyện Tô Đông Pha, hay là câu chuyện vừa rồi Thiện Trang kể là của ngài Chân Như Triết, hay là câu chuyện về Ngũ Tổ Giới đời sau làm Tô Đông Pha, hay là câu chuyện Tào Tháo, vân vân, những câu chuyện từ từ Thiện Trang còn kể nữa. Quý vị thấy chỉ có Đại Sư Ấn Quang ngài trí tuệ bậc nhất và tu hành cả đời, ngài dùng gì, tiền người ta cúng dường ngài, chỉ là gì, chỉ in kinh sách thôi, mở nguyên một cái nhà in, bây giờ gọi là nhà in, gọi là Hoằng Hóa Xã Tô Châu, và in lưu thông kinh sách. Trong đó kinh sách ngài lưu thông nhiều nhất không phải là kinh Phật mà nói về nhân quả thôi. Đó, có bộ An Sĩ Toàn Thư, bộ Văn Xương Đế Quân Âm Chắc Văn, đó quý vị thấy mấy bộ, bộ Liễu Phàm Tứ Huấn, đó, những bộ rất là đơn giản, nhưng mà ngài nói chỉ có mạt thế, tức là đời mạt pháp đầu tiên phải giúp người ta tin sâu nhân quả trước. Sau khi tin sâu nhân quả, chỉ cần đọc được một tác phẩm văn sao của ngài là chắc chắn bỏ tu tất cả các pháp môn khác. Có người tu thiền đó không, tham vấn với ngài, nói trong gần 2.000 công án của Ngũ Đăng Hội Nguyên có một cuốn sách tên là Ngũ Đăng Hội Nguyên, ghi lại hơn 1.800 sự việc, chúng ta nói là bây giờ là sự việc, câu chuyện về các vị mà thiền sư được khai ngộ nhờ hỏi đáp hay là vấn đề gì đó, ghi hết gọi là công án. Thì có một vị thiền sư đọc nói trong Ngũ Đăng Hội Nguyên sách đó có đến gần 2.000 công án, Con đã không phải à, con xin là đệ thì đúng hơn. Đệ đã tham khảo hết rồi, thấy hầu như thông hết, bây giờ chỉ còn sót lại vài công án chưa họ chưa rõ, mong đại mong sư huynh chia sẻ để thông luôn cho hết. Đó, thì đại sư Ân Quang viết lá thư nói rằng nếu mà thông một công án thôi thì tất cả công án đều thông, còn nếu mình nói tất cả công án đều thông rồi mà còn một công án chưa thông thì chắc là tất cả công án đều chưa thông. Người đó nghe xong tỉnh ngộ, sau này hình như là tu theo niệm Phật luôn. Vì vậy đại sư Ấn Quang giỏi lắm, ngài trả lời câu nào khớp đó về sau, sau này biết ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Có mấy điều, điều thứ nhất là điềm mộng của một người đệ tử thấy là ngài là đại thế, ngài báo là ta Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là khi ngài mất rồi. Điều quan trọng hơn là có một cô thiếu nữ, lúc đó là cô thiếu nữ là nằm mơ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát nói sao không đi nghe giảng kinh đi, kêu giảng ở đâu, giảng ở có đại Thế Chí Bồ Tát giảng ở tại Thượng Hải, giảng nơi đó nơi đó. À, thì cô ta là người Thiên Chúa giáo mà thấy mơ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát thì sao lại như vậy, nhưng mà cô ta không biết nó phải thật hay không, thì mới tìm coi thử coi liệu có ngày đó có người nào giảng kinh ở nơi đó không không thì mới biết là có. Lúc đó là đại sư Ấn Quang được mời tới Thượng Hải để giảng kinh đó. Chúng ta có cái quyển sách gọi là Pháp Hội gì Hộ Quốc Tức Tài tại Thượng Hải đó, khai thị đó của đại sư Ấn Quang đó, thì cô ta mới đi tới nơi đó để nghe để coi. Thì sau khi mà nghe ngài đại sư Ấn Quang giảng xong, cô mới gặp riêng ngài đại sư Ấn Quang nói con kính lại ngài, ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đại sư Ấn Quang nói tại sao cô nói vậy, thì tại vì con thấy Quán Thế Âm Bồ Tát báo mộng cho con tới, cho nên lúc đó đại sư Ấn Quang nói cô tuyệt đối không nói ra điều này, nếu mà cô nói ra điều này có vấn đề gì cô chịu trách nhiệm. Quý vị thấy không, người ta như vậy. Và hình như là 4 năm sau đại sư Ấn Quang vãng sanh, tức là về Tây Phương Lạc. Thì lúc đó cô mới đem câu chuyện đó cô nói đó, cô bây giờ cô học Phật theo đại sư Ấn Quang luôn, mà từ một người Thiên Chúa giáo. Cho nên là Quán Thế Âm Bồ Tát tiết lộ thân phận, và sau đó người ta truy lại quá cuộc đời của đại sư Ấn Quang mới biết là ồ hạnh của ngài quá tuyệt vời, đúng là Đại Thế Chí Bồ Tát. Chỉ có Đại Thế Chí Bồ Tát mới có trí huệ vượt bậc như vậy, mới có thể làm được như vậy đó quý vị thấy. Mà đại sư Ấn Quang cũng thể hiện một đời tu hành tịnh tịnh tu, mới đầu cũng là theo Nho gia bài bác Phật giáo đó, cũng thể hiện như vậy. Thời nay thường như vậy quý vị, Phật Bồ Tát thời nay đến nhân gian này các ngài cũng thể hiện tiệm tu thôi, Hòa Thượng Tịnh Không cũng thể hiện tiệm tu, quý vị thấy cũng tu từ từ lên, chứ không phải là tu cái đùng lên. Tại thời xưa khác, Lục Tổ Huệ Năng là thời nhà Đường, thời đó có thể đốn ngộ tức là ngộ liền lập tức chứng luôn, không cần tu vô giả gạo 8 tháng rồi ngũ tổ ấn chứng luôn, chỉ cần một bài kệ thôi, nói một bài kệ thôi đủ rồi, giảng 1/3 kinh Kim Cang thôi đủ ấn chứng. Nhưng mà thời nay không thể như thế, căn tánh người thời nay mà làm như vậy, người thời nay học theo bài đặt biểu hiện ta cũng ngộ nè nè kia không, căn tánh người thời nay chỉ có tiệm tu, tức là tu từ từ mỗi năm thay đổi một chút rồi dần dần sẽ thành tựu. Cho nên bây giờ Phật Bồ Tát có tái thế giờ thời nay các ngài cũng thể hiện, cũng mới đóng vai khổ khổ chút, đóng vai phiền não một chút, rồi bắt đầu cái từ theo năm tháng giảm giảm dần giảm dần ha. Cho nên là mình phải hiểu đó, mình phải hiểu mình được điều đó thì mình sẽ thấy tuyệt vời Phật Bồ Tát luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Đây chúng ta đang nói về Đại Thế Chí Bồ Tát, và còn Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Có người nói cho Hòa Thượng Tịnh Không nói, Hòa Thượng Tịnh Không có tiết lộ một chút, ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải kinh Vô Lượng Thọ đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài cũng thể hiện tu một đời, cũng tiệm tu tu học đủ các pháp môn, cuối cùng quy hướng tịnh độ niệm Phật vãng sanh. Cách niệm của ngài là niệm tri đỉnh, niệm rất nhanh, Am Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật đó, niệm rất là nhanh như vậy. Thì đó là cách của ngài Hoằng Niệm Tổ, một ngày có niệm đến 140.000 câu Phật hiệu và vãng sanh. Nhưng mà ngài cũng thể hiện một chút là ngài cũng bị nạn trong đời, nào bị đánh đập rồi vân vân đủ thứ chuyện. Cho nên Phật Bồ Tát đến thời đại này cũng thể hiện. Đại sư Ấn Quang ngài cũng thể hiện bị bệnh. Đó quý vị ha, bị bệnh mắt, bệnh này kia đó, cho nên là bị bệnh mắt đó, có giai đoạn là ngài bị không thấy đường nữa, mắt ngài không thấy đường. Rồi cái khi mà có một cái lễ gọi là truyền giới á, bây giờ gọi là giới đàn á, bây giờ gọi là giới đàn, thì khi đó nhờ ngài ra chấp sự ghi tên danh sách, thống kê danh sách, thì mắt ngài không thấy đường, nhưng mà ngài viết, ngài vô ngài cứ viết viết từng chữ từng chữ từng chữ, viết hết xong cái danh sách đó ngài ra là mắt trở lại bình thường. Cho nên đó là cũng là Phật Bồ Tát thì hiện rất tuyệt vời, quý vị thấy không, Phật lực không thể nghi bàn. Cho nên là nói như vậy thì chúng ta cũng đừng nên bi quan quá. Có nhiều người lại có tư tưởng thế này, toàn là Phật Bồ Tát thì hiện không à, còn tôi là phàm phu, tôi tu đâu được đâu. Đó, như nói Hòa Thượng Tịnh Không chắc là Phật A Di Đà hay là Phật ngài nào đó vân vân, Phật Thích Ca hay là vân vân, có người nói, người thì nói ngài Địa Tạng, có người nói là Phật A Di Đà, người nói là Phật Thích Ca, rồi người nói ngài Hoằng Niệm Tổ thì lại Quán Thế Âm Bồ Tát, nói cư sĩ Hạ Liên Cư, người hội tập kinh Vô Lượng Thọ chính là ngài Bồ Tát Phổ Hiền, Hòa Thượng Hải Hiền chắc cũng phải Phật Tha Lai, rồi cô Lưu Tố Vân cũng vào chắc Phật Bồ Tát hết. Cho nên là con phàm phu con tu sao nổi, đó là các ngài của Phật Bồ Tát. Quý vị nên nhớ Phật Bồ Tát luôn luôn đóng vai ngang với chúng sanh mà thôi, chúng sanh làm được các ngài mới diễn vai đó, còn nếu mà các chúng sanh không làm được các ngài cũng không diễn vai đó đâu. Diễn vai cao siêu làm gì, dạy cho chúng sanh pháp cao siêu làm gì khi mà chúng sanh không có tu được. Cho nên thời nào ứng cơ thời đó, các ngài gọi là đồng sự trong tứ nhiếp pháp, các ngài có một pháp đó là đồng sự nhiếp và ngang với chúng sanh. Cho nên các ngài nếu mà là Phật Bồ Tát thiệt, các ngài thị hiện làm như vậy được là chứng tỏ chúng ta cũng làm được. Quan trọng chúng ta có chịu làm hay không, chịu làm là được thôi. Chịu làm thì sao, buông bớt xuống phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến đi, buông bớt đi, nhận thấy thế gian đều là vô thường, đều là giả, giống như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, đó là trong kinh Kim Cang nói. Cho nên chỉ cần hiểu được thôi thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này dễ tu lắm. Còn nếu mà chúng ta không hiểu đó, chúng ta thấy khó tu quá, ai cũng Phật Bồ Tát. Có người nói thầy Thiện Trang chắc cũng Phật Bồ Tát, Thiện Trang nói Thiện Trang phàm phu chính cống luôn, quý vị có thần thông quý vị biết đó. Còn nhiều phiền não nữa là khác, rất nhiều phiền não đó, mà theo thời gian phải bớt bớt dần dần, từ từ bớt. Cái nào mình phiền não, Hòa Thượng nói mình biết mình phiền não là mình phiền não nào nặng thì mình giải quyết từ đó, mình tu từ đó. Cho nên Hòa Thượng có câu nói mà thật ra câu này có tổ cổ nhân nói, gọi là gì, biết lỗi là giác ngộ, sửa lỗi là tu hành. Nhớ nha, quý vị nghe lại nè, biết lỗi là giác ngộ, sửa lỗi là tu hành. Nếu mình chúng ta không có biết lỗi thì chúng ta mê, biết rồi mà không sửa thì không phải là tu hành. Cho nên chỉ cần tu hành là gì, sửa sai, gọi là cải bản tu lai, sái tâm dịch hạnh. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đó, câu đó là câu trong Kinh Vô Lượng Thọ. Sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm, nếu như bạn kia dịch, còn chúng ta nói là sửa xưa tu nay, sái tâm là rửa tâm, dịch hạnh là đổi hạnh. Hồi xưa hạnh ác, bây giờ không làm ác. Hồi xưa hạnh luân hồi, nghiệp luân hồi, gọi là tâm luân hồi thì tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ chúng ta đổi lại, tâm giải thoát tạo nghiệp giải thoát, tâm vãng sanh tạo nghiệp vãng sanh. Cho nên nhất định mình chỉ cần làm đúng câu đó, cải vãng là sửa xưa, tu lai tu cho đến ngày giờ, tu đến tương lai, Sai tâm, rửa tâm đi, tâm ô nhiễm quá, rửa bớt đi, dịch hạnh, đổi hạnh đi, mà xong. Thì thôi, tu hành bây giờ chỉ vậy, câu kinh vô lượng thọ đó rất hay quý vị. Có người thỉnh thiện trang là giảng dùm kinh vô lượng thọ tinh hoa, tức là hòa thượng có trích ra 60 điều trong kinh vô lượng thọ là giảng một bộ gọi là kinh vô lượng thọ tinh hoa. À, nhờ thiền trang giảng thì thiền trang nói bây giờ đang giảng bộ này cũng chưa xong nữa mà thời gian đâu giảng, mà thật ra là những điều đó thì đều là những điều trong kinh vô lượng thọ cả, trích ra 60 điều thôi thì nếu mà giảng ra thì cũng được thôi. Thiền trang thay vì bỏ thời gian ra giảng, bây giờ không có thời gian thì lâu lâu nói, thì vừa rồi đó, câu vừa rồi đó quý vị mà thiền trang đọc đó, cải vãng tu lai sái tâm dịch hạnh chính là một trong 60 điều của tinh hoa kinh vô lượng thọ. Quý vị nhớ nha, tinh hoa kinh vô lượng thọ. Mỗi ngày nhớ một điều thôi là được rồi. Học 60 ngày được 60 điều. Bây giờ chúng ta dài quá, học cả bộ kinh vô lượng thọ 1.700 mấy chục chữ. Đó, học hết rồi, tu hành cũng không được. Vẫn không có sửa đổi được, vẫn nghiệp chướng tràn đầy thì quá là thương, quá đáng thương. Chỉ có thể nói là Phật Bồ Tát rơi nước mắt, rơi lệ nhìn chúng ta đi vào sanh tử luân hồi vẫn tiếp tục. Phật Bồ Tát nói ta khuyên nó hết mình, khuyên tới khuyên lui, khuyên bỏ đi thị phi ngân ngã, bỏ đi danh văn lợi dưỡng, bỏ đi ngũ dục lục trần, bỏ đi thế giới cái giả tạo này đi. Rồi ta không chỉ khuyên mà trời tứ thiên vương nó cũng mang xuống, triệu xuống cho một dịch bệnh mang tới thế gian, rồi mang tới chiến tranh giống như bây giờ đảo quốc Đài Loan. Bây giờ cái Trung Quốc nó nhắm hăm he đánh miết đó. Rồi vừa rồi ở Afghanistan đó, Taliban đã lấy lại đất nước và hoàn toàn thành rồi. Rồi bây giờ Mỹ bây giờ gần như bỏ đồng minh vậy đó, đó bây giờ nhắm nhắm nước nào cũng hăm he đó. Bây giờ Trung Quốc đang hăm he đánh Đài Loan, Đài Loan bây giờ không còn cách nào cũng phải đánh thôi, có khả năng phải. Hình như là nghe nói là bây giờ có dự án là phát triển bom nguyên tử để mà chống lại thôi, tức là phải có vũ khí hạt nhân mới đối phó lại với Trung Quốc được. Đó thì quý vị thấy đó là gì, thể hiện thế giới chúng ta loạn lắm rồi, các con mau tỉnh giấc mộng đi, tỉnh giấc mộng trần gian để mà về được Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nói đi nói lại chúng ta cũng thấy chúng ta làm sao tiến lên, tiến lên, đừng có để cái thế giới giả tạo này nó lừa mình nữa. Phật Bồ Tát 2 ngày hết mình rồi, làm bao nhiêu lợi ích cho chúng ta rồi. Thì đoạn này quý vị thấy nếu mà dịch thì như thế này, tạm dịch: có hai vị Bồ Tát tôn kính bậc nhất, uy thần quang minh của các ngài chiếu khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Ngài A Nan thưa Phật, hai vị Bồ Tát đó có danh hiệu là gì? Phật đáp: một vị tên là Quán Thế Âm, một vị tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát đó ở thế giới Ta Bà tu hạnh Bồ Tát vãng sanh cõi ấy, thường ở hai bên trái phải A Di Đà Phật. Các ngài muốn đến vô lượng cõi Phật ở 10 phương thì tùy theo tâm liền đến hiện ở thế giới này để làm đại lợi lạc. Đó là đoạn thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chú giải của Hòa Thượng Hòa Thượng Tịnh Không, ngài chú giải đoạn thứ hai này như sau thế này: có hai vị Đại Bồ Tát tôn kính bậc nhất trong 10 phương đại chúng, uy thần quang minh của các ngài chiếu khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Ngài A Nan hỏi Phật, danh hiệu của hai vị Bồ Tát ấy là gì? Phật đáp lời rằng, một vị gọi là Quán Thế Âm, một vị gọi là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này tu hạnh Bồ Tát ở thế giới Ta Bà, khi vãng sanh thế giới Cực Lạc bèn thường luôn ở hai bên trái phải A Di Đà Phật. Các ngài muốn đến mười phương cõi Phật độ hóa chúng sanh đều được tùy theo sự mong muốn. Hiện tại các ngài cư trụ ở thế giới Ta Bà chúng ta, giáo hóa chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Thì chúng ta thấy đây là lời này thì hòa thượng cái chú giải rõ hơn một chút, đó là gì? Có hai vị đại Bồ Tát tôn kính bậc nhất, không phải bậc nhất ở Tây phương Cực Lạc mà trong mười phương đại chúng. Vì thế hai vị Bồ Tát này là nổi tiếng khắp mười phương thế giới, tôn kính trong mười phương thế giới chứ không phải bình thường. Vì công hạnh các ngài tu vô lượng kiếp rồi, từ thời Đức Phật Di Đà xa xưa phát nguyện, các ngài cũng tu tu từ thời đó. Và nếu mà nói Quán Thế Âm Bồ Tát là ngài là gì, là cổ Phật mà, cổ Phật Tái Lai mà, cho nên là phải uy thần và tôn kính thôi, bậc nhất trong mười phương thế giới thôi, đúng không? Như vậy đây là chúng ta phải hiểu được điều đó. Rồi chuyên trang đến đoạn cuối cùng chúng ta học cho hết đoạn, còn thời gian thì có thể trả lời câu hỏi, còn không hết thời gian thì thôi. Đoạn thứ ba: thế gian thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đản tự quy y quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả. Thế gian thiện nam tử thiện nữ nhân, ở đây chúng ta lại có tiêu chuẩn quen thuộc là thế gian thiện nam tử thiện nữ nhân. Ở đây thiện nam tử thiện nữ nhân, ở đây quý vị để ý hòa thượng có chú giải là tiêu chuẩn này thấp hơn, tại vì có chữ thế gian. Hòa thượng chú giải tiêu chuẩn của thiện nam thiện thế gian chỉ cần làm được hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp thì phù hợp với tiêu chuẩn thiện thế gian. Ý nói ở đây là gì? Phải là người thiện nam thiện nữ, mà thiện nam thiện nữ thế gian thôi, chứ không phải thiện theo kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị phải để ý cái chữ thế gian này nha, và chữ thiện. Chúng ta mà bất thiện thì không được rồi, mà muốn thiện thì hòa thượng nói đây là làm được điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước, đó là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hiếu dưỡng phụ mẫu, mình có hiếu dưỡng với cha mẹ chưa? Hiếu dưỡng này theo thế gian thôi nha. Đây tiêu chuẩn này thấp đó, thấp hơn những tiêu chuẩn trước. Đây là thế gian thiện nam tử thiện nữ nhân, có thêm chữ thế gian. Rồi phụng sự sư trưởng là mình có tuân theo lời thầy không, có tuân theo thầy ở thế gian không, thầy thầy mình nó dạy mình có tuân theo không, hay là ăn cháo đá bát, hay là mình gọi là người ta nói là thế gian người ta gọi là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nhất tự vi sư tức là một chùa cũng là có một thầy, bán tự vi sư là bán thầy ở bán chùa rồi, còn ông thầy đó là người ta nói cười thôi. Nhất tự vi sư tức là một chữ, chữ tự có là chữ chứ không phải chùa. Người vi sư tức là thầy, tức là một chữ cũng là thầy. Bán tự vi sư tức là nửa chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy mình đó. Bây giờ mình học cả đời, mình học hoặc là mình học rất nhiều mà cuối cùng mình quay trở lại mình phỉ báng thầy mình, thì đó gọi là ăn cháo đá bát, hay gọi là nói qua cầu rút ván, vi phạm tiêu chuẩn đầu tiên, không phải thiện nam tử thiện nữ nhân, mới cái hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng là không được. Cho nên nguyên tắc á, hòa thượng dạy, hòa thượng nói tối kỵ ở thế gian là không được nói lỗi của cha mẹ mình, công khai nói lỗi cha mẹ mình, lỗi của thầy mình, sư phụ mình có sai cũng không được công khai nói. Nếu mà là sư phụ mình không được rồi, cha mẹ mình cũng vậy, có thể nói ví dụ như chia sẻ gì trong trong nội bộ nào đó thôi, chứ còn chúng ta không được đem ra, tại vì có thể cha mẹ mình chưa phải là người tốt, cũng có thể sư phụ mình chưa phải là sư phụ tốt, nhưng mà mình cũng không được nói. Nếu tốt thì mình nên nói, mà không tốt được thì thôi khỏi nói. Đó đó là điều tối kỵ. Đồng tu tịnh độ chúng ta phải chú ý điều này để làm được điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng. Chứ không phải có nhiều người quay nó lại hồi trước học cũng học theo bao nhiêu năm chứ cũng mất công học, người ta cũng dạy cho bao nhiêu tốn bao nhiêu sức đó, nhưng mà quay lại phỉ báng đó. Thì thật ra là nếu mình không tung theo được nữa, mình không theo được nữa thì thôi, đường ai nó đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, đúng không? Đó là cũng ra cũng thôi tôn trọng nhau chứ cần gì. Rồi trong cha mẹ cũng mối quan hệ cha mẹ bây giờ cũng khó phức tạp lắm, nhiều khi cha cũng không cũng không ra cha, con cũng không ra con, mẹ cũng không ra mẹ, chứ người ta sinh ra bí quá mới sinh ra, muốn giết nó đi, muốn phá thai đi thì đâu phải là cha mẹ đâu, mà giết không được cuối cùng sanh ra rồi vân vân, rồi sanh ra bỏ vân vân, thì thôi thì tất cả những đó đều phải chấp nhận, mình cũng phải chấp nhận, mình định đành phải không nói không nhắc tới. Quý vị nhớ điều đó, đó là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng. Quý vị thấy hòa thượng Tịnh Không, ngài rất ít nhắc về sư phụ của ngài, vì sư phụ của ngài thật ra là cũng là coi như quen biết mà bạn, là trụ trì một ngôi chùa, sau ngày này 9 lần tìm người đến để mời hòa thượng xuất gia. Hòa thượng có đưa ra điều kiện xuất gia, có điều kiện tại vì ngài sợ đi làm kinh sám phật sự, ngài nói chỉ xuất gia với điều kiện là không làm kinh sám phật sự, chỉ được để học giảng kinh thuyết pháp thôi, và còn thêm điều kiện nữa là mỗi tuần phải cho tiền để đến Đài Trung học với ngài Lý Bình Nam, một tuần đi học một lần đó, một tuần đi học một buổi đó, để tới thì đều chấp nhận hết, đồng ý hết, đúng là Phật Bồ Tát lo đó. Và quý vị thấy sau đó thì sao, rất tiếc là hòa thượng ở trong chùa được có 1 năm thôi, thì sau đó sư phụ của ngài bị nạn nạn phạm hạnh nên ra đời. Nạn phạm hạnh tức là nói bây giờ mình nói là bị dụ ra đời đó, rất tiếc. Cho nên là từ đó thì ngài không còn có chỗ nữa và chùa không có chứa ngài nữa, bởi vì không có ủng hộ ngài, ngài rất khổ. Và sau đó thì mới sau này khó khăn quá không biết làm sao, hoặc là có 2 con đường: một là đi làm kinh sám phật sự bỏ không có học giảng kinh nữa, hai là phải hoàn tục. Và cuối cùng là ngài rất buồn thì gặp được cư sĩ Hàn Quán Trưởng, cư sĩ Hàn Anh đã giúp ngài được đó, và ngài cũng rất là lúc đó thật anh là học theo ngài Lý Bình Nam, cho nên không có tự tiện theo thầy mình, là phải hỏi ý kiến của ngài Lý Bình Nam. Khi mà bà Hàn Quán Trưởng nói rằng là hãy về nhà bà ở ở trên một cái thần phòng trên gác, vì dư cái phòng đó gia đình là còn dư cái phòng, ngài hãy về đó ngài ở cái phòng đó là được, và muốn giảng kinh thuyết pháp thì tôi sẽ lo cho vân vân đó, thì ngài cũng phải hỏi ý kiến thầy. Quý vị thấy rất tuyệt vời, hòa thượng làm gì gì cũng hỏi thầy, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thật sự mà nói chúng ta bây giờ cũng khó ha, thầy cũng không có thầy giỏi, không có thầy được rồi vân vân, mình làm nhiều thứ không có đúng, rất là đáng thương, rất đáng tiếc đó. Mà mọi việc ngài cũng đều rất là tuân thủ quy củ đó, cho nên là đấy cũng là thiện. Rồi khi mà thất lạc gia đình đối với mẹ, ngài vẫn ghi nhớ, và khi ngài giảng pháp sau này, ngài giảng pháp ngài nhắc trên pháp thì mới có người nghe biết, và từ đó truyền tin tức về quê. Thì lúc đó là biết được là mẹ của ngài đang ở hình như là ở quê nhà rồi ở Thượng Hải gì đó, thì rồi sau đó mới gặp ngài bao nhiêu năm sau mới gặp. Mà ngài cũng không có gì, tại vì nhiệm vụ người xuất gia là phải hoằng kinh thuyết pháp thôi, không nên lo cho mẹ mình. Mẹ chỉ đến ở với ngài hình như nửa tháng, và ở tới Tịnh Tông Học viện Úc thì phải, nửa tháng thì phải. Và rồi lúc đó bà cũng không biết Phật giáo, bà cũng ăn mặn, thì ngài cũng tùy thuận, kêu muốn ăn gì, ăn cá thì mỗi ngày bảo trong Tịnh Tông Học viện Úc hãy hình như là Tịnh Tông Học viện Úc thì phải đó, hãy làm cho cá cho bà ăn. Rồi cuối cùng có mình bà ăn thôi, thấy mọi người không ăn cái chừng bà cũng không ăn. Rồi cuối cùng sau này về bà tu hành niệm Phật và vãng sanh Vô Sanh Lợi rất nhiều. Đó, quý vị thấy độ chúng sanh, độ cha mẹ mình cũng vậy. Còn ba của ngài thì do nghiệp sát thời chiến tranh nên lúc mà chưa biết Phật pháp, lúc mà còn trẻ thì đã bị nghiệp mà gọi là bây giờ người ta gọi là thần kinh đó, bị gì đó mà chạy thấy nước, chạy nước thấy núi, chạy lên núi đó. Sau đó thì không biết đi về đâu, sau sanh tử luân hồi không biết đi về đâu. Cho nên là đó là thể hiện cho chúng ta đó, tấm gương rất tuyệt vời ha. Mình là người học Phật thấy đầu tiên hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng, Tiếp theo, từ tâm bất sát là tâm từ không giết hại chúng sanh. Tu 10 nghiệp thiện, đó, tu 10 nghiệp lành, 10 nghiệp thiện hồi bữa chúng ta đã học rồi. Từ không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm đối với người tại gia, đối với người xuất gia là không dâm dục. Đó, rồi không nói dối, chia ra làm bốn, là không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thô ác, không nói thiêu dệt. Rồi không tham, không sân, không si. Đó, tu thập 10 điều đó mới gọi là thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân á. Còn chưa nói thiện nam tử, thiện nữ nhân theo kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Đại Thừa. Thì như vậy tiếp tục, nhược hữu cấp nạn khủng bố. Chữ nhược là nếu, hữu là có, nếu có cấp nạn khủng bố. Chữ cấp là nguy cấp, nạn là khổ nạn, đại nạn, tai nạn. Khủng bố, khủng bố là sợ hãi, sợ sệt. Đản tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chữ đản này là chỉ cần tự mình quy mạng, tức là đem hết thân mạng mình giao cho Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Thì vô bất đắc giải thoát giả. Vô là không, bất là không, hai chữ không không thì chúng ta dịch là tất cả, đắc giải thoát là đều được giải thoát hết, tức là ra khỏi cái nạn đó. Hay chúng ta dịch dài là không ai không có giải thoát. Còn chữ giả cuối cùng là kết thúc đoạn văn, kết thúc câu. Đó, thế thì ở đây chúng ta tạm dịch, thì gian dịch nhanh. Nếu người thiện nam, người thiện nữ ở thế gian có gặp tai nạn khẩn cấp sợ hãi, chỉ cần quy mạng với Bồ Tát Quán Thế Âm thì ai cũng được thoát khỏi cả, thì ai ai cũng được thoát khỏi cả. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta gặp nạn, chúng ta có thể quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân, thì có thể thoát được các nạn. Nhưng mà quý vị lưu ý, đằng trước có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất, thiện nam tử, thiện nữ nhân, người thiện nam, người thiện nữ. Thiện này là ở thế gian làm được những điều đó, không phải thiện, niệm có khi không linh, tùy theo mức độ thiện. Thiện tới 100%, linh được 100%. Đó, thiện có 10%, linh được 10%. Rồi. Điều chú ý thứ hai là gì? Quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là hãy hết lòng chứ không phải nửa chừng, gọi là coi như là hết lòng hết sức đó. À, chứ không phải là nói mơ mơ mà màng không tin là không được. Cho nên ở đây á, cần phải nghe cho rõ, cho kỹ điều đó. Rồi Thiên Trang đọc luôn chú giải của Hòa Thượng để hết đoạn này. Thiện nam tử, thiện nữ nhân của thế gian nếu gặp phải sự việc khẩn cấp, nguy hiểm, khó khăn, khủng bố, chỉ cần nhất tâm quy y, xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể thoát khỏi tất cả tai nạn to lớn. Đó, thì chúng ta thấy là đây là người, đây là dạy cho người thế nào. Quý vị nghe, lưu ý nha, nhiều người nghe xong rồi cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đây là dạy cho người thế gian, gọi là thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân. Còn chúng ta đang muốn xuất thế gian thì chúng ta có cần niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay không? Hòa Thượng có trả lời câu hỏi này trong Phật học Vấn Đáp. Khi gặp tai nạn khủng bố, gặp nạn nguy kịch nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hay không? À, thì ngài Tịnh Không ngài nói nên niệm A Di Đà Phật, nên niệm Đức Phật A Di Đà đi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta đang là hướng tâm về thế nào? Chúng ta đang mong cầu thoát nạn thôi. Tức là tâm chúng ta là tâm vẫn là mong muốn sống, mong muốn thế này, mong muốn kia, đó là không phải tâm vãng sanh. Mà chúng ta đặt tâm cầu vãng sanh, tâm cầu về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải niệm Phật A Di Đà. còn người ta chưa biết thì người ta niệm quán theo Bồ Tát đó. Còn niệm quán theo Bồ Tát khi nào nên giúp chúng sanh thì niệm vì từ bi mà niệm, như đại sư Quán Quang dạy. Ví dụ như bây giờ dịch bệnh, quý vị có thể niệm quán theo Bồ Tát để mong cho tai dịch tiêu trừ đó. Cho nên văn sao á, đại sư Quán Quang nói là có thể niệm 1.000 danh hiệu quán theo Bồ Tát, 1.000 danh hiệu Đức Phật A Di Đà, 500 danh hiệu quán theo Bồ Tát được. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói đó là để giúp vì từ bi, vì lòng độ tha, vì giúp đỡ chúng sanh, chứ không phải vì mình. Có chúng sanh chưa biết pháp môn này thì họ niệm quán theo Bồ Tát không sai, nhưng chúng ta đã nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ thì đừng niệm quán theo Bồ Tát khi lúc đó. Bởi vì lúc đó quý vị niệm là quý vị có tâm niệm sợ chết đó. Quý vị gặp tai nạn, Nam mô quán theo Bồ Tát, Nam mô quán pháp cứu con sắp chết rồi. Như vậy là quý vị tâm chấp vào thân, tâm chấp vào cuộc sống, đó là tâm luân hồi. Mà đã là tâm luân hồi thì niệm quán tham Bồ Tát giả sử như không linh mà không thoát được nạn thì chết đi về đâu, đi vào luân hồi. Còn nếu như chúng ta niệm Nam mô A Di Đà Phật, 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 niệm một phát thì sao, lúc đó có thể giả sử hết mạng, mạng hết rồi vẫn chết, vì chúng ta chưa hẳn là thiện nam tử thiện nữ nhân, chưa chắc đã thoát nạn, cho nên là vẫn chết. Chết thì sao, vãng sanh, vì ý niệm cuối cùng là Đức Phật A Di Đà. Cho nên người niệm Phật nên một tâm thôi, với lại không bị hoang mang, không bị phân tâm. Hồi xưa Thiện Trang cũng cũng niệm Quán Âm Bồ Tát, nhưng mà sau này Thiện Trang kia thôi, bây giờ mình phải học cho rõ ràng, một tâm thôi, nhất tâm thôi, chứ không có được hai tâm lúc đó rồi niệm A Di Đà Phật hay niệm Quán Âm Bồ Tát đây. Đó. Mà thật ra quý vị nên nhớ, niệm Đức Phật A Di Đà mà nạn đó cũng qua, chứ không phải niệm Quán Âm Bồ Tát mới qua. Hòa Thượng Tịnh Không nói chúng sanh phàm phu, chia chia Phật Bồ Tát nhiệm vụ ra, này Quán Thế Âm Bồ Tát thì cứu nạn, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thì cứu ra khỏi địa ngục, ngài Đức Phật A Di Đà thì tiếp dẫn vãng sanh. Đúng là phân biệt phàm phu. Vì sao? Phật Bồ Tát không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Đó nói theo kinh Kim Cang. Nói theo kinh Vô Lượng Thọ là nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Nhập vào không vô tướng vô nguyện, là vô nguyện là gì? Không làm mà làm mà không làm, các ngài làm tất cả các hạnh, cho nên Phật A Di Đà cũng cứu mình được. Quý vị nhớ không, trong cơ quyển sách gọi là bây giờ in cũng khá nhiều á, cuốn sách đó tên là Niệm Phật cảm ứng những điều mắt thấy tai nghe gì đó. Trong câu chuyện thì Trang nhớ câu chuyện số 21 thì phải, thì Trang có trích dẫn ở đây, là câu chuyện đó gọi là té xuống kênh rạch niệm Phật được cứu. Thì Trang kể lược như sau này: có một cư sĩ tên là Trần Phi Lâm niệm Phật được cảm ứng, thì có người cháu gái tên là cháu gái đó, cô cháu này cứng đầu lắm, không tin Phật. À, ông chú thì Trần cư sĩ này đó, Trần Phi Lâm nè, khuyên cô ta niệm Phật, giảng cho ta, cô ta nghe đời ở thế gian khổ nhiều vui ít vân vân, nói đủ thứ, hãy nên niệm Phật A Di Đà lúc nguy cấp sợ hãi, hãy cố sức niệm Phật A Di Đà đi. Nhưng cô cháu cứng đầu như đàn khải tại trầu, không chịu nghe theo. Đó, có một lần cô ta cháu gái này dời đến nhà ở Hoa Liên để mà kinh doanh buôn bán, thì bị chú đó cư sĩ Phi Lâm liền thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh có lộng kiến tự mình đem đến bến xe Đại Đông, tức là ở Đài Loan á, cho cô ta. Căn dặn cô ta nếu mà đi làm nên chí thầm niệm A Di Đà Phật, rồi khi nào gặp mà tai nạn ráng niệm đó, lúc nào rảnh niệm đi. Thì cô này cô không có thèm quan tâm gì hết, tượng thì để đó cũng không có mở ra luôn, bọc nguyên trong kiến đồ, bọc để nguyên đồ luôn, không mở ra thờ gì hết. Rồi một ngày nọ cô đi làm vào trong làng, đến nửa đêm mới về, cởi chiếc xe đạp về nhà, đi qua một con kênh bên đường, không để ý rớt cả người lên xe xuống cái con kênh. Kênh này chỉ sâu hơn một người thôi, tức là cũng không sâu lắm, thì tự mình leo lên rất là dễ. Rồi cô leo lên, cô kéo cái xe đạp lên thì cũng dễ dàng thôi, nhưng mà cô kéo lên thì cái xe đạp nó lại rất, nó lại có giống như có lực người kéo xuống lại. kéo lên rồi lại kéo xuống lại. Cô làm thấy mấy lần vậy cô rợn hết tóc gáy, cô biết là có ma rồi. Cho nên cô sợ quá, lúc đó cô mới nhớ lên ông chú mình dạy là hãy niệm A Di Đà Phật lúc tai nạn khẩn cấp sẽ được cứu. Cô niệm thiệt to, chắp tay lại, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm một hồi thì khoảng nửa tiếng đồng hồ thì cô thấy an lạc rồi, hết sợ hãi rồi. Thì lúc đó bỗng nhiên trên đường có một chiếc xe ba bánh, chúng ta nói là xe ba gác chạy tới. Thì lúc đó người đánh xe đến trước mặt cô liền thắng lại, rồi không nói tiếng nào hết, kéo chiếc xe đạp đưa lên xe, đưa mời cô lên xe, rồi đưa đạp xe chạy trở tới nhà. Trở tới nhà thì cô thấy tuyệt vời quá, cô định cô xuống xe thì muốn lấy một chút nhiều tiền chút để mà cho người này, cho người lái xe ba gác mà, nghĩ là người ta nghèo khổ. Nhưng mà quay đầu ra thì không thấy người đó đi đâu mất tiêu rồi á, mà đó là nửa đêm là biết tìm bây giờ. Cho nên là để sáng hôm sau cô ta đi hỏi khắp những người trong thành phố đó, cái khu vực đó ai chạy xe ba gác thì tìm người đó, tìm hết không thấy người nào đó tên đó hết, hỏi tới hỏi lui không, cả ngày mà không tìm được. Thì cô mới về cô nghĩ lại, sao có cảm ứng vậy, hay ha, vậy cho nên là chắc là tượng Phật cũng linh lắm. Cô mới về mở Tây Phương Tam Thánh mà còn gói trong bọc đó đó của chú mình cho đó, mở ra thấy người mà tối hôm qua chở mình về đó giống y Phật A Di Đà luôn, mới biết đó là Phật A Di Đà tới giúp cổ. Từ đó cổ tin sâu niệm Phật đó. Cho nên câu chuyện đó quý vị thấy rõ ràng niệm Phật linh vượt qua tai nạn, không nhất định phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đâu. Quý vị tự phân biệt chia ra, này phải niệm Quán Thế Âm mới hết bệnh, này phải niệm Phật Dược Sư mới hết bệnh, niệm Phật A Di Đà cũng hết bệnh vậy, niệm Phật A Di Đà cũng qua được tai nạn vậy. Cho nên những người nghe pháp ít có tâm phân biệt rất lớn. À, Thiện Giang hay nói là tâm phân biệt chấp trước đi kèm với gì, cái khả năng biết của mình đó, gọi là tri kiến. Biết nhiều thì chấp ít, biết ít chấp nhiều. Và những người chấp nhiều thì sao, phiền não nhiều đó, nhớ vậy. Nên học pháp để làm gì, để biết nhiều chút, biết mở rộng ra và không chấp nữa. Cho nên ai muốn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cứ niệm đi, nhưng mà quý vị nên nhớ chúng ta chuyên tu tịnh độ, chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà thôi. Còn đây dạy là thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân, những người nam thiện, người nữ thiện ở thế gian họ chưa tin pháp môn này, cho nên họ mới cần niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Bởi vì sao, trong kinh Địa Tạng nói trong phẩm thứ 12 đúng không, nói là ông có nhân duyên rất lớn với các chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề đó, các chúng sanh cõi Ta Bà đó, tức là nói của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát á là có nhân duyên rất lớn, cho nên những người thấy ông hay mến tưởng đến ông và khen ngợi ông vân vân nhiều lắm, tại vì ngài đã kết duyên với chúng sanh Ta Bà rồi nhiều, cho nên ai thấy ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng hoan hỷ vui vẻ đó. Đó là lý do vậy đó, chứ không phải. Nên Phật vẫn phương tiện từ bi, có thể nó không có duyên với Đức Phật A Di Đà thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn vãng sanh được nha quý vị, miễn hồi hướng Tây Phương Cực Lạc vẫn vãng sanh. Phải nói rõ ràng, chỉ sợ rằng quý vị không chuyên niệm, gọi là không nhất tâm, mà lúc thì bên này, lúc bên nọ, lúc thì Phật A Di Đà, lúc thì Phật Quán Thế Âm thì không được, còn chuyên là được. Cho nên người nào chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc vãng sanh được, kinh Quán Vô Cùng Thọ dạy mà, được. Cho nên là phải hiểu. Còn bây giờ Thiện Trang nói những người tu tịnh độ rồi mà tu hoài mà vẫn bị xen tạp đó, mà có người không hiểu, người ta dạy như thế, cho nên dạy qua dạy lại một hồi niệm rồi hết niệm chưa đủ, bấy nhiêu chưa đủ, tiếp tục niệm thêm Dược Sư Ly Đông Phương nữa, rồi thêm niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát nữa, xin nhiều quá, tạp tâm tạp loạn, định lực không có. Quý vị thấy tưởng tượng đi, một cái kính lúp quý vị để dưới ánh sáng mặt trời, và cái ánh sáng đó, ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống, nó thâu lại thành một điểm thôi, thì cái ánh sáng nó đủ để cháy một lá, cháy một tờ giấy là nhất tâm. Nếu chúng ta bây giờ phân tán cái ánh sáng đó ra thành bốn cái lỗ đây, chiếu bốn cái hướng, thì ánh sáng nó yếu đi, bốn thành bốn lực nó yếu đi rất nhiều. Cũng vậy, chúng ta niệm một lúc, vừa niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Đại Thế Chí Bồ Tát, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm Phật A Di Đà, niệm Việt Sư Lưu Ly, năm hướng thì không được. Cho nên quan trọng là nhất tâm tu hành phải chuyên nhất đó. Cho nên một bộ kinh Vô Lượng Thọ là chuyên nhất, một câu Phật hiệu là chuyên nhất. Còn người thế gian họ chưa có tới lúc chuyên nhất, họ tu tạp kệ họ, bây giờ mình khuyên không được, thôi để họ tự tu tạp, nhân duyên họ như thế ha. Tu tạp nhiều quá coi chừng không vãng sanh, không có phẩm vị nào, thì thôi để họ đời sau, mà nói không nghe. Rồi có nhiều người gọi là đời nay xen tạp, dạy người xen tạp, cho nên thôi khó nói. Chúng ta chỉ nói chúng ta thôi, ở đây chúng ta nói chúng ta thôi, còn những người không hiểu đó, quý vị nên căn cứ theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không, chứ không phải người đời này họ có nhiều cái lý do đó. Nhiều đạo tràng thì đang nói mới đầu thì tu chuyên nhất, nói một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, thời gian sau thêm một chú Đề Bi, thêm thêm kinh A Di Đà, rồi niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi như vậy thành năm môn. Mới đầu có một môn, hai môn, dần dần nhiều môn đó, rồi rồi từ từ thêm nữa, thêm thêm thêm. Cho nên rất khó, người chuyên nhất được ít, người kiên trì được ít, và cuối cùng nói như ngài Lý Bình Nam nói, một vạn người niệm Phật vãng sanh thật sự chỉ có 2 đến 3 người. Một vạn là 10.000 mà vãng sanh được có 2-3 người thôi. Hòa thượng nói đó là thời xưa, còn thời nay sợ một vạn người chỉ có 1-2 người nữa. Vì sao? Vì xen tạp, thời nay xen tạp thế gian, lên mạng coi đủ thứ, coi truyền hình, coi tivi, coi này coi kia là đủ xen tạp rồi. Rồi lại coi thêm, rồi niệm thì lại tu hành lại thêm nhiều thứ nữa. Còn ngày xưa tại sao mấy ông già bà cả hồi xưa niệm Phật vãng sanh? Tại vì họ cả đời họ không có truyền thông, không có tivi, không có điện thoại, không có internet. Ai cho dạy cho một bộ kinh của kinh A Di Đà, thêm một bộ giảng sớ sao của Đại sư Liên Trì, hay là giảng thế là đủ rồi, hay là một cuốn kinh Vô Lượng Thọ về là cái tu đi, sư phụ dạy như vậy, có một thầy à, là cái thế mà tu niệm Phật, cho nên họ tự tại vãng sanh. Quý vị hiểu chưa? Lý do là như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta vài bữa có người phát thêm một quyển mới, đây cô tùng kinh này tốt lắm, hồi hướng cho vong linh thai nhi, Phật thiết đồng tử gì đó. Việc cái bộ phim nó cũng hay lắm, cái quyển kinh nó cũng hay lắm. Rồi cái bữa sau ấy, cô đọc Phổ Môn Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đi, kinh Phổ Môn đi, kinh Phổ Môn nói về Quán Thế Âm Bồ Tát linh lắm đó, cầu an tuyệt vời. Bữa sau nói ngày lễ Vu Lan đọc luôn kinh Vu Lan đi, là cuối cùng đọc dòng sóc năm, suốt năm đọc đủ các loại kinh, niệm đủ các danh hiệu Phật, cuối cùng thì sao? Kết duyên được rất lớn, phước đức rất nhiều, và cuối cùng hãy ở trong luân hồi để hưởng phước. Vì sao? Tâm không chuyên gọi là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. À, cho nên là cuối cùng niệm không nhất tâm thì không có sanh tịnh độ. Thì thôi không sanh tịnh độ thì sao? Thì câu còn lại ái bất trọng bất sanh ta bà, vẫn là ái bất trọng bất sanh ta bà, thì chúng ta lại sanh vào ta bà, và lại đợi hội long hoa đi, hay là đợi hội tương lai. Còn nhiều Phật lắm, cả đời lắm, tương lai đời này hiện hiện tại hàng kiếp còn có 994 vị Phật, đợi tới cái số kiếp thứ 15, số kiếp thứ 16 đó. Đó, ra đời kiếp 11 Phật Di Lặc ra đời, kiếp 15, kiếp 16 có 993 à 992 vị Phật ra đời. Kiếp thứ 19 có một vị Phật cuối cùng, kiếp cuối cùng là vị Phật Lầu Chí ra đời, rồi không có cơ hội gặp. Không sao, hiện tại chỉ hiện kiếp có 1.000 vị Phật, yên tâm, vị lai tinh tú kiếp thêm 1.000 Phật nữa, nếu không có thì đợi luôn vô lượng vô số kiếp sau rồi cũng có ngày thành Phật. Có điều một giấc mộng kinh hoàng sợ hãi nó sẽ vẫn là ở trong đó, giấc mộng luân hồi sanh tử. Mộng vì sao? Đọa làm heo thì thấy người ta giết, người ta giết qua giết lại, đọa làm gà bắt làm thịt ăn, vân vân đủ các loại khổ đau triền miên, giống như một cơn ác mộng dài vô tận, khổ đau thống bất khả ngôn, tức là nói không nên lời, đau quá nói không nổi nữa. Kinh Vô Lượng Thọ nói thống bất khả ngôn, như thị ngũ ác, ngũ thống ngũ thiêu mà. đó, những ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu đó, nó thiêu đốt, nó làm cho chúng ta khổ đau, nhưng mà giác ngộ được thì ra. Cho nên là trong kinh Viên Giác dạy tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, chỉ cần biết đó là giả bỏ đi, không cầu phước báo nhân thiên, không cầu bình an sống lâu, không cầu gì cả, cầu một điều thôi, đó là giác ngộ. Cầu gì? Niệm Phật vãng sanh, đó là cầu giác ngộ. Ly huyễn tức giác, ly huyễn liền giác, giác là gì? Giác đối chúng ta vãng sanh Tây Phương là giác. Còn để đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì thời nay cũng có, nhưng mà ít người lắm. Trong vạn ức người tu hành, khó có người chứng đắc. Chỉ mong nương vào pháp môn này thôi, chỉ nương vào pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi thôi. Kinh Đại Tập dạy như vậy rồi thì tin như vậy đi. Quý vị thấy giảng kinh nếu mà thiện trang lâu giảng rất cao, ví dụ như hôm qua học Phật học Phật Đáp thì có thể nói rất cao, lý có thể thông một khá nhiều, nhưng mà đối với sanh tử luân hồi giống như cơn mơ mà thôi. Mà thiện trang thấy rõ nhất là thiện trang á, bản thân thiện trang á, là khi mà tu đó có thể là tỉnh giác rất tốt, ngủ không như ngủ nữa, tức là giống như thức luôn. Nếu mà niệm Phật mấy tiếng đồng hồ rồi nghe kinh nghe pháp vậy đó, mà ngủ rất tỉnh nhưng không ngủ, nhưng mà chỉ cần ngủ qua một vài hôm là ngủ một cái mê man lại, tức là ngủ cũng có những thời không biết, và khi tỉnh giấc là không còn là giác ngộ nữa, trí huệ đi hết trơn, lại phải tu lại. Đó là gì? Chứng tỏ mình huân tập không đủ thì làm sao mà có thể giác ngộ được. Quý vị phải thời thời luôn luôn giác thì mới được, mà thời thời luôn giác cũng mới là tiểu giác. Tiểu giác thì tới tiểu ngộ, tiểu ngộ thì tích tiểu ngộ mới thành đại ngộ, tích đại ngộ kìa mới thành đại triệt đại ngộ. Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh rồi phải khởi tu mới ra khỏi sanh tử luân hồi, còn không thì cũng giống như những người mà lúc đầu thiện trang kể, hay khó lắm. Tu thiền các ngài tu cỡ đó mà các ngài còn chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta bây giờ dễ hơn, tu được pháp môn này có duyên rồi, ráng đi một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì hôm nay hết rồi, hết thời gian rồi, cho nên là để hôm sau quý vị muốn hỏi gì thì hôm sau thì cho trả lời trong những câu hỏi vẫn còn đó, đúng không ạ? À, hôm sau chúng ta sẽ sang phẩm 29. Hôm nay hết thời gian rồi. À, kính chúc quý vị sẽ luôn luôn an lạc. À, quý vị nhớ nếu mà niệm Phật, quý vị nên mở cái bài mà Thiện Trang mới tu tuần trước hoặc là tuần trước nữa đó, thì nó không bị rè. Những bài trước mà trên YouTube đó nó bị rè vì lúc đó chưa chỉnh âm thanh được. Quý vị lưu ý, vì Thiện Trang bấm máy là Thiện Trang đi công tu chứ Thiện Trang không có canh máy nên không biết âm thanh thế nào. Vì thế quý vị thông cảm, quý vị nên tải lại trên YouTube đó, và Thiện Trang sẽ làm MP3 để đưa lên lại trên trang web Quê Nhà Cực Lạc. Ha. Đó là thông báo. Và ngày mai hình như là chúng ta tu từ mấy giờ, từ 2 giờ rưỡi, 2 giờ đến 9 giờ rưỡi. Thì thật ra thì ai tu được bao nhiêu tu, đừng ép sát. Quý vị tu được tới 7 giờ ra nghỉ cũng được rồi ha, không có thấy khi nào mệt mỏi quá, hoặc là nhắm thôi con vô trễ trễ chút, con tu từ 5 giờ đến 9 giờ cũng được. Mà Thiện Trang tu mà dẫn lâu quá thì Trang cũng mệt, cho nên Thiện Trang sẽ mở máy vào khoảng từ 8 giờ, Thiện Trang sẽ mở máy đến 9 giờ rưỡi. Để lúc đó quý vị có thể thấy Thiện Trang mở máy thì quý vị ra cũng được. Đó, chứ đừng có ép mình tu được bao nhiêu tu bấy nhiêu. Người thì đề xướng là thôi tu thêm đi, người thì nói giảm bớt đi thầy ơi tu không nổi. Thiện Trang nói không thể tăng thêm thì thôi giảm, sao giảm được, bây giờ ráng đi từ từ quen. Tu được 7 tiếng rưỡi được thì 3 tiếng ngày hôm tuần sau nó nhẹ nhàng thôi đó, thì hôm sau 3 tiếng thì nhẹ nhàng đúng không. Thì bây giờ 7 tiếng rưỡi không nổi thì quý vị ráng 4 tiếng quý vị ra, không là 5 tiếng ra. Đừng có sĩ diện, tu hành đừng có sĩ diện, cứ ra thoải mái nghỉ. Mình tu tới đâu thật thà là người thật thà, mà tu không được thì nói tu không được, phiền não thì nói phiền não, tu không nổi thì con nghỉ hôm sau con tu, chứ đừng có mà phải sĩ diện. Người tu hành mà phải diện không nên đó, phải thật thà với mình, thật thà nghe lời thật làm nha. A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.